bậc thiên nhân sư, Ngài đã có nhiều lần cho thấy rằng một người có trí, một người có niềm tin chân chánh, thì người đó biết là hình thức cúng tế như thế nào là thật sự lợi lạc. Những điểm này là những điểm mà một người Phật tử bình thường cần biết, nên biết, để chúng ta thấy được cái yếu lý ở trong việc cúng tế. Dĩ nhiên là bài pháp này Đức Phật này giảng cho những người Bà La Môn ngoại đạo, nhưng mà thưa quý vị, ngày hôm nay ngay cả trong cộng đồng Phật giáo của chúng ta, với những người Phật tử, thì những cái niềm tin và phương thức cúng tế nó cũng có nhiều cái mang cái âm hưởng tương tự, mang cái sắc thái tương tự như là hình thức cúng tế của Bà La Môn giáo. Chúng ta hãy đọc kỹ đoạn kinh này và sau đó sẽ thỉnh về Đức Pháp Tính, vị giả sư của chương trình ngày hôm nay, gửi đến để chúng pháp thoại liên quan đến đề tài này. Mời quý Phật tử quan vị đọc cho phần chánh kinh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Sa Thú Lâm Tha, chúng con thành kính tri ân đại đức Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý anh chị. Con xin phép được đọc chánh văn ạ. Giáo trình lớp Phật pháp Bích Thích Thầm Ma cúng tế được trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya chương 7, đại pháp phẩm đại tế đàn, bài 44, lửa, do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Phần ai: một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi tại Chaitawana, khu vườn của ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, một tế đàn lớn đang được thiết lập cho Bà La Môn Uttaratasarira. 500 con bò đực được dắt đến trụ tế đàn, 500 con nghé đực được dắt đến trụ tế đàn, 500 con nghé cái được dắt đến trụ tế đàn, 500 con dê được dắt đến trụ tế đàn và 500 con cừu được dắt đến trụ tế đàn. Rồi Bà La Môn Uttaratasarira đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, Bà La Môn Uttaratasarira thưa với Thế Tôn: ta được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama. Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Bà La Môn, ta cũng có nghe. Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Lần thứ hai, vân vân. Lần thứ ba, Bà La Môn Uttaratasarira thưa với Thế Tôn: ta được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama. Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Bà La Môn, ta cũng có nghe. Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng ta đồng một mục đích. Tôn giả Gotama và chúng tôi, thật vậy, chúng ta hoàn toàn đồng nhau. Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Bà La Môn Uttaratasarira: này Bà La Môn, không nên hỏi Như Lai rằng tôi được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama. Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Bà La Môn, cần hỏi Như Lai như sau: bạch Thế Tôn, con muốn nhen nhúm ngọn lửa, con muốn dựng lên trụ tế đàn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới cho con. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết dạy cho con, để con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Rồi Bà La Môn Uttaratasarira bạch Thế Tôn: thưa Tôn giả Gotama, con muốn nhen nhúm ngọn lửa, con muốn dựng trụ tế đàn. Thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả Gotama hãy giáo giới cho con. Tôn giả Gotama hãy thuyết dạy cho con, để con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Này Bà La Môn, người nhen nhúm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn, trước khi tế lễ đàn dựng lên ba cây kiếm bất thiện, đưa đến khổ sanh, khổ diệt thục. Thế nào là ba? Thân kiếm, ngữ kiếm, ý kiếm. Này Bà La Môn, người nhen nhúm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn khởi lên ý nghĩ: chừng ấy con bò đực cần phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con nghé đực cần phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con nghe cái cần phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con dê cần phải giết cho lễ tế đàn, chừng ấy con cừu cần phải giết cho lễ tế đàn. Vì ấy nghĩ rằng tôi làm công đức, lại làm bất thiện, nghĩ rằng tôi tìm con đường đưa đến cõi lành, lại tìm con đường đưa đến cõi dữ, Này Bà La Môn, người nghe nhóm ngọn lửa dựng lên trước tế đàn, trước khi lệch tế đàn dựng lên ý kiến thứ nhất, bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Lại nữa, này Bà La Môn, người nghe nhóm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn nói như sau: hãy giết chừng ấy không bà đực cho lễ tế đàn, hãy giết chừng ấy con nhé đực cho lễ tế đàn, hãy giết chừng ấy con nhé cái cho lễ tế đàn, hãy giết chừng ấy con dê cho lễ tế đàn, hãy giết chừng ấy con cừu cho lễ tế đàn. Vì ấy nghĩ rằng tôi làm công đức, lại làm phi công đức, nghĩ rằng tôi làm thiện, lại làm bất thiện, nghĩ rằng tôi tìm con đường đưa đến cõi lành, lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà La Môn, người nghe nhóm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn, trước khi lại tế đàn dựng lên ngữ kiếm thứ hai, bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Lại nữa, này Bà La Môn, người nghe nhóm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn, trước khi lại tế đàn tự mình bắt đầu khởi sự công việc, hạ giết các con bò đực cho lại tế đàn, tự mình bắt đầu khởi sự công việc, hạ giết các con nhé đực cho lại tế đàn, tự mình bắt đầu khởi sự một công việc, hạ giết các con nhé cái cho lại tế đàn, tự mình bắt đầu khởi sự công việc, hạ giết các con dê cho lại tế đàn, tự mình bắt đầu khởi sự công việc, hạ giết các con cừu cho lại tế đàn. Vì ấy nghĩ rằng tôi làm công đức, lại làm phi công đức, nghĩ rằng tôi làm thiện, lại làm bất thiện, nghĩ rằng tôi tìm con đường đưa đến cõi lành, lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà La Môn, người nghe nhóm ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn, trước khi lệ tế đàn dựng lên nói như sau: hãy giết chừng ấy con bà đực cho lễ tế đàn, hãy giết chừng ấy con nghe đực cho lễ tế đàn, hãy giết con nghe vì ấy nghĩ rằng tôi làm công đức, lại làm phi công đức, nghĩ rằng tôi làm thiện, lại làm bất thiện, nghĩ rằng tôi tìm con đường đưa đến cõi lành, lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà La Môn, người nhen dính ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn, trước khi lại tế đàn dựng lên thân kiếm thứ ba, bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Này Bà La Môn, người nhen dính ngọn lửa dựng lên trụ tế đàn, trước khi lại tế đàn dựng lên ba cây kiếm này, đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Và mến mời tính hành tiếp theo.
Phần 3. Này Bà La Môn, ba ngọn lửa này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa. Thế nào là ba? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Vì sao? Này Bà La Môn, lửa tham cần phải đoạn diệt, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Người bị tham làm cho ái nhiễm, chinh phục, tâm bị xâm chiếm. Này Bà La Môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy, lửa tham này cần phải đoạn cận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Và này, Bà La Môn, vì sao lửa sân cần phải đoạn cận, cần phải tránh xa, không nên thân cận? Người bị sân làm cho tức giận, chinh phục, tâm bị xâm chiếm. Này Bà La Môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Do vậy, lửa sân này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Và này Bà La Môn, vì sao lửa si cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận? Người bị si làm cho mê mờ, chinh phục, tâm bị xâm chiếm. Này Bà La Môn, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, tà xứ, địa ngục. Do vậy nữ phi này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Ba lửa này, này Bà La Môn, cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên thân cận. Ba lửa này, này Bà La Môn, được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Thế nào là ba? Lửa đáng cung kính, lửa gia chủ, lửa đáng cúng dường. Và này Bà La Môn, thế nào lửa đáng cung kính? Ở đây này Bà La Môn, những người mẹ, những người cha của người ấy. Này Bà La Môn, đây gọi là lửa đáng cung kính. Vì sao? Vì từ đó lửa đáng cung kính này khiến cho mang lại, khiến cho sanh ra. Do vậy này Bà La Môn, lửa đáng cung kính này được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Và này Bà La Môn, thế nào là lửa gia chủ? Ở đây này Bà La Môn, những người con, những người vợ, những người phục dịch, những người tư tinh hoặc những người làm công cho người ấy. Này Bà La Môn, đây gọi là lửa gia chủ. Do vậy lửa gia chủ này được cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Và này Bà La Môn, thế nào lửa đáng được cúng dường? Ở đây này Bà La Môn, những sa môn, Bà La Môn nào từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, sống kham nhẫn nhu hòa, mỗi người điều phục tự ngã, mỗi người an chỉ tự ngã, mỗi người lắng dịu tự ngã. Này Bà La Môn, đây gọi là ngọn lửa đáng được cúng dường. Do vậy, lửa đáng được cúng dường này được cung kính, được tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Này Bà La Môn, ba ngọn lửa này được cung kính, được tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đem lại chánh lạc. Còn lửa củi này, này Bà La Môn, cần phải thường thường nhen đốt nó lên, cần phải thường thường chăm sóc duy trì, cần phải thường thường dập tắt, cần phải thường thường để một bên. Được nói như vậy, Bà La Môn Ugatasa Vira bạch Thế Tôn: thật phi diệu thay thưa tôn giả Gotama, thật phi diệu thay thưa tôn giả Gotama, tôn giả Gotama hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Và thưa tôn giả Gotama, con sẽ thả 500 con bò đực và cho chúng sống. Con sẽ thả 500 con gái đực và cho chúng sống. Con sẽ thả 500 con gái cái và cho chúng sống. Con sẽ thả 500 con dê và cho chúng sống. Con sẽ thả 500 con cừu và cho chúng sống. Hãy để chúng ăn cỏ xanh, hãy để chúng uống nước mát, hãy để gió thổi chúng mát. Dạ, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Phật Thính từ bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam Mô Bích Hai giá.
Nam Mô Bích Hai giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học một cái đề tài này rất là quen thuộc, nói về cúng tế. Tuy rằng là quen thuộc nhưng mà chúng ta thấy rằng là rất là nhiều, rất là còn nhiều người đang bị sai lầm về cái vấn đề này. Trước đây quý vị, có một cái thời gian thì chúng tôi thấy Phật tử tu tập rất là nhiều. Có nghĩa là thí dụ như khi mà mình đi thuyết giảng thì mình gặp Phật tử, người ta đi nghe cũng nhiều. Khi mà mình về chùa, lên room, mình giảng thì mình gặp Phật tử tu rất là nhiều. Thì lúc đó chúng tôi có một cái ngộ nhận, mình nghĩ rằng thời nay chắc người ta tu nhiều, thời nay chắc người ta cũng như là người ta tu nhiều. Rồi từ cái sự tu đó, người ta phát sanh cái chánh kiến rất là nhiều, hoặc là cái sự hiểu biết đúng rất là nhiều. Nhưng mà quý vị biết rằng là lúc đó mình vừa có cái sự hy vọng như vậy, thì Tự nhiên lúc đó chừng vài ngày sau đó, đó thì chúng tôi có một cái sự mà vội vàng thất vọng. Vì sao vậy quý vị? Vì nếu mà mình so ra thật sự ra, tại vì sao? Tại vì khi mà mình tiếp xúc với Phật tử nhiều đông á, thì mình thấy rằng là mình thấy rằng là cũng như là mình tưởng ra tu nhiều, nhưng mà thật sự đó khi mà so sánh ra thì quý vị thấy rằng cái người mà tu rất là ít, cái người tu rất là ít quý vị. Ví dụ bây giờ mình chỉ cần so sánh ở trong một cái phường hoặc là một cái xã mình đang ở thôi, có bao nhiêu người theo Phật giáo, rồi có bao nhiêu người ngày 15 hoặc là 30 đến chùa, thì chúng ta so ra những cái người mà đến chùa với cái người mà không đến chùa thì chúng ta thấy rằng cái con số nó chênh lệch rất là nhiều. Từ đó suy ra mình thấy rằng cái sự hiểu biết của mỗi người thì nó cũng còn rất là ít. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người mà người ta đi chùa người ta hiểu biết được một phần nào đó thôi. Rồi kế tiếp nữa đó thì sao quý vị? Phần còn lại người ta tin vào cái gì? Tin vào những cái tế đàn rất là nhiều, hoặc là tin vào những cái sự cúng tế rất là nhiều. Thành ra quý vị biết rằng khi mà đọc tới cái bài này nè, đọc tới cái bài này thì chúng tôi nhớ có những cái lần quý vị biết rằng là khi mà chúng tôi ở chùa lúc đó trong cái thời điểm đó thì chúng tôi làm giới tử. Mình làm giới tử thì giới tử thì trong cái lúc đó cái bổn phận của chúng tôi là thường lao quét dọn ở ngay chỗ cái tháp cốt. Mà quý vị biết ở thành phố mà những cái tháp cốt thì có rất là nhiều người, người ta đem đồ sống, đồ chín, rồi cà phê, thuốc lá, vân vân, người ta đem vào cái chỗ đó, người ta cúng rất là nhiều, người ta cúng rất là nhiều trong đó, người ta với cái hy vọng là những cái hương linh là thân nhân của người ta đó sẽ dùng được cái món đó. Thành ra quý vị biết rằng trong cái khoảng thời gian đó mình dẹp rất là mệt. Quý vị biết rằng những cái đồ để lên thì thường bị kiến nó bu vào đó, thành ra dọn dẹp rất là nhiều. Nhưng mà khi mà sau này học ở trong Phật giáo rồi quý vị biết rằng nói về cái sự cúng như vậy nó không có lợi ích gì, nó không có lợi ích gì đến những người đã quá dạng. Bây giờ thì quý vị thấy rằng ở trong cái bài học ngày hôm nay đề cập đến cái gì quý vị? Có một cái vị Bà La Môn tên là Uggata-sa-vi-da. Cái vị Uggá này nè, cái vị Bà La Môn này quý vị biết rằng khi mà dựng lên một cái trụ tế đàn gồm có mỗi thứ, mỗi con vật là 500, mỗi cái loài loài vật thì có 500 con, mà rất là nhiều loài vật. Thành ra đi đến phe với Đức Phật, phe rằng ông ta cũng như là ông ta sẽ có một cái lễ tế đàn rất là lớn, và cái lễ tế đàn này của ông ta là làm được rất là nhiều cái phước đức, nhiều cái sự phước báo. Thì khi mà ông ta đi đến như vậy đó, ông ta nói với Đức Phật đó, thì Đức Phật nói là Đức Phật cũng biết có những cái loại mà cúng tế hoặc là tế đàn đem đến nhiều cái phước báo. Thì lúc đó quý vị thấy rằng ông ta phe với Đức Phật ba lần như vậy, rồi Đức Phật cũng nói với ông ta ba lần, rồi sau đó Đức Phật im, Đức Phật không nói. Thì lúc đó ông ta mới nghĩ rằng là vậy thì ông ta với Đức Phật là có một cái đồng chí hướng với nhau, có nghĩa là có những cái biết về những cái pháp thuật này. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật không có nói, nhưng mà còn may mắn cho ông ta là cái gì quý vị? Là có ngài Ananda đang đứng ở đó. Ngài Ananda đang đứng ở đó đó, thành ra ngài Ananda ngài mới nói với ông ta, mới chỉ cho ông ta cái cách để mà nói chuyện bạch với Đức Phật và xin Đức Phật giáo giới, xin Đức Phật hãy chỉ ra những cái điều đó. Quý vị biết rằng cũng như các cái vị Bà La Môn thời xưa đó có một cái gì quý vị? Có một cái sự chấp sai vào tà kiến, nhưng mà rất là khó trị, rất là khó trị quý vị. Rồi thứ hai nữa là gì quý vị? Thứ hai nữa, những người này rất là ngã mạn, những người này rất là ngã mạn. Thành ra đối với những cái trường hợp này chúng ta thấy rằng Đức Phật là phải hạ cái cờ ngã mạn của những người này, hoặc là Đức Phật phải làm cho những cái người này mà thấy được cái hiểu sai của những người này. Quý vị thấy rằng như thí dụ như ở trong cái bài kinh mà tiểu nghiệp phân biệt của một cái chàng thanh niên mà con của ông Tô Đại Giá, quý vị thấy không? Khi cái chàng thanh niên con của ông Tô Đại Giá đó hỏi Đức Phật đó, do duyên gì có chúng sanh tuổi thọ nhiều tuổi thọ ít, rồi vân vân cho đến trí tuệ nhiều, trí tuệ ít, thì quý vị thấy rằng Đức Phật nó không có trả lời tường tận, à không có trả lời tường tận cho cái người thanh niên này nghe. À, Đức Phật nói chúng sanh là nương tựa ở nghiệp, nghiệp là thai tạng của chúng sanh, nghiệp là quyến thuộc của chúng sanh. Thì quý vị thấy rằng nếu mà Đức Phật trả lời như vậy á, thì ai mà hiểu được, à ai mà hiểu được. Nhưng mà tại sao Đức Phật trả lời như vậy quý vị? Tại vì những người này có một cái sự chấp ngã về tà kiến, à có một cái chấp thủ đó. Thành ra quý vị thấy rằng, ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà lúc đó mà Đức Phật mà giải thích tường tận á, thì những người này người ta sẽ coi thường. À, những người này người ta sẽ coi thường. Thành ra Đức Phật là không giải thích tường tận, mà Đức Phật chỉ nói chúng sanh là nương tựa ở nghiệp, à, nghiệp là thai tạng của chúng sanh, nghiệp là quyến thuộc của chúng sanh. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng là khi đó nó mới dẹp bỏ cái sự ngã mạn. À, tại vì mình hồi xưa giờ mình nghĩ là mình là đạo Bà La Môn mà mình rất là hay mà, thành nhưng mà mình đi đến Đức Phật nói một câu vậy mình nghe mình không hiểu gì hết. Thành ra chính cái câu trả lời của Đức Phật á, mới giảm cái sự ngã mạn của cái chàng thanh niên đó. Rồi á, đến những cái ví dụ như chúng ta thấy rằng là Đức Phật phá được cái sự tà kiến hiểu sai của thanh niên Tô Đi Giá đó, à, do theo mấy cái tập tục tà kiến, à, là cúng, à, bái bằng cái cách là mặc bộ đồ trắng, à, rồi nhộm, à, rồi lấy nhốt thánh tóc vân vân, à, nhưng mà thật sự ra không biết gì hết, à, thật sự ra không biết cái gì hết. À, cha mình á, à, cha mình á sao do cái sự bỏng sẻn nên đã chết và tái sanh thành con chó, à, để mà giữ cái đống vàng, à, đống tiền ở đó. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật cũng chỉ rõ ra cái điều đó, à, chính cái sự Đức Phật đã chỉ rõ ra cái chỗ đó, thành ra chàng thanh niên con của ông Tô Đi Giá này mới có khởi lên cái tâm mà cung kính Đức Phật, à, cung kính Đức Phật. Thành ra ở đây á, trước khi vào cái đề tài này chúng tôi nói, à, quý vị thấy rằng tại sao mà mình thấy rằng mình khó bỏ được, à, chúng sanh rất là khó bỏ được tà kiến quý vị. À, tại vì cái này nó phải nói là nó chấp, à, chấp lâu đời rồi. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay quý vị thấy rằng đối với cái vị Bà La Môn này nè, à, khi mà đi đến á, mà không phe với Đức Phật như vậy, à, không có một cái sự cung kính, à, cứ ý rằng, à, đối với cái đạo của mình là hưng thịnh, à, hoặc là cái đạo của mình, à, là hay nhất ở thiên hạ, thành ra lúc đó Đức Phật không có dạy không có dạy cho cái vị Bà La Môn này. À, kế tiếp chuyện sao quý vị? Kế tiếp đó thì lúc đó cái bà người Bà La Môn này cũng được mai phước là có ngài Ananda đứng đó. À, ngài đã chỉ cho cái vị này cái cách dạy, à, cái cách để mà hỏi Đức Phật, à, và sau khi mà nghe lời của ngài Ananda, à, nên cái vị này có một cách hỏi cung kính, à, thỉnh Đức Phật, à, đặt ra cái sự kiện đó rồi thỉnh Đức Phật, à, giáo giới, à, giải thích giùm. Thì lúc đó đó quý vị thấy rằng đó, vậy thì ở trong cái phần này quý vị thấy rằng một người á mà muốn cầu cái sự an lạc cho mình mà bằng một cái cách là cúng tế, lập lên một cái tế đàn, à, để lấy máu những cái con vật này để cúng vào những cái ngọn lửa đó, à, cúng vào cái trụ tế đàn đó, quý vị thấy rằng có đem lại cái sự an lạc không quý vị? À, kính thưa quý vị, cái điều này nó không có, à, cái điều này nó không có. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Quý vị thấy rằng không có một cái trường hợp nào mà đem đến an lạc cho chúng ta mà chúng ta, à, hành hạ người khác, à, hoặc là chúng ta đọt đi mạng sống của người khác mà chúng ta đem lại cái sự an vui cho mình. Cái điều đó không thể nào quý vị, à, không thể nào mà cái sự kiện đó mà đó mà nó xảy ra được. À, chỉ có sao quý vị, có chỉ khi nào chúng ta giúp đỡ cái người đó bằng vật chất hoặc là bằng tinh thần, à, hoặc là, à, bằng cái cách mà để mà tạo phước vân vân, thì nhờ như vậy mà chúng ta được an lạc. Chứ không thể nào mà chúng ta, à, lấy đi một cái mạng sống của ai đó, à, hoặc là một cái con vật nào đó mà chúng ta đem đến cái sự an lạc cho chúng ta, thì cái điều đó không có. Thành ra lúc đó Đức Phật đó mới nói với cái vị Bà La Môn này nè, là ông đã dựng lên, à, dựng lên ba cái kiếm bất thiện. À, ba cái kiếm bất thiện á, là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở đây á, nếu mà một người mà làm cái lễ tế đàn này đó, à, sẽ là có một cái thân nghiệp bất thiện. À, thân nghiệp bất thiện, rồi có một cái gì, khẩu nghiệp bất thiện và ý nghiệp, đó là ba cái kiếm, à, thân kiếm, ngữ kiếm và ý kiếm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị thấy rằng nếu mà cái vị này mà có thực hiện cái việc tế đàn này á, thì cái vị này trong ý á, là cũng phải có cái sự mà cố sát, à, muốn giết được, à, những con vật đó, à, hoặc là rồi cái bất thiện mà nó rơi vào tà kiến này á, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình suy nghĩ sai, mình đoạt mạng sống của người khác, à, đoạt mạng sống của con vật khác mà mình muốn đem lại cái sự an lạc cho mình, Thì cái điều này là mình chấp vào tà kiến rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta đó, có hai có cái trường hợp tham mà nó không có rơi vào tà kiến, có cái trường hợp mà tham á, mà nó đi kèm với tà kiến, có nghĩa là có tà kiến đồng sanh ở trong đó. Ví dụ như giờ nè quý vị thấy, ví dụ như bây giờ có những người á, người ta do người ta, ví dụ như quý vị thấy rằng người ta thích ở, cũng như là bây giờ có những cái mô đen, những cái sở trường mà người ta thích là ăn những cái con tôm nó đang còn que quẩy hoặc nó đang còn sống vân vân, làm những cái con nó ăn á, thì nó mới ngon. Thì thí dụ như ở đây chúng tôi chỉ thí dụ thôi, một người người ta nghe tả vậy, nghe ai đó tả vậy, thì một lúc nào đó người ta có tiền á, người ta để dành tiền người ta mua được cái cách ăn như vậy, thì do thí dụ như do người ta thèm quá đi, do người ta thèm quá người ta thích ăn, người ta mua như vậy để người ta ăn, người ta dằn không được cái sự thèm muốn của người ta. Thành ra trong cái trường hợp đó chúng ta là tham thôi, chúng ta là tham thôi, nhưng mà nó chưa có chưa có tà kiến đi cùng. Nhưng mà nếu một cái người nào đó, người ta nghĩ gì nè, người ta nghĩ những cái con vật này là để nó dưỡng nhân, có nghĩa là những con vật này là những cái loài này để cho cái loài người của mình sử dụng, hoặc là mình ăn nó, mình giết chết nó, mình ăn nó để mà cũng như mình bồi bổ sức khỏe, nó là một cái loài vật để mà dưỡng cái sức khỏe của con người. Thành ra khi đó mình có sự hiểu sai, mình sẽ bị rơi vào tà kiến, hoặc là mình nghĩ rằng những cái chúng sanh này mình giết nó không có tội, giết nó không có tội, thì mình sẽ rơi vào tà kiến. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái vị tế sư này, cái vị Bà La Môn này, nếu mà dựng cái tế đàn này lên á, họ nghĩ rằng có công đức phước báo, nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy Đức Phật nói sao, những cái nghiệp này, thí dụ như là đối với ý nghiệp mà thành tựu thì sao, thì sẽ đưa đến khổ sanh, đưa đến khổ dị thục, hoặc là đưa đến cái sanh thú nó bị khổ. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái ý nghiệp cũng vậy, ý nghiệp mà chúng ta thấy rằng thí dụ như mình tham hoặc là mình sân á, mình giết cái con vật gì đó rồi đó, đó là mình bị tội nó nặng rồi, nhưng mà mình kèm vào cái ý tà kiến nữa, mình kèm vào cái ý tà kiến nữa thì cái tội nó nặng hơn. Quý vị thấy rằng đối với cái tà kiến á, quả tà đó, thì đối với những cái pháp tà sẽ nhất định cho cái quả tà, có nghĩa là sao quý vị, những cái người mà chấp thủ vào tà kiến á, thì nhất định sẽ rơi vào khổ cảnh, sẽ rơi vào khổ cảnh. Vậy thì khi mà cái việc, nếu mà cái vị tế sư này giả sử mà không gặp Đức Phật, không gặp được ngài Ananda, thì lúc bấy giờ ông người tạo ra kiến, ngữ kiến và ý kiến, có nghĩa là khi mà làm cái lễ tế đàn này mà phạm vào cái tội, ví dụ như là đối với thân sát sanh, mà sát sanh này ở cái đoạn sau nữa, chúng ta thấy rằng là do đâu quý vị, do tham tà kiến, trước kia là tham tà kiến nó thúc đẩy, nó làm, rồi phạm vào một ngữ, ngữ ngữ kiến nữa, có nghĩa là ngữ làm nói những cái điều bất thiện, kêu la lên những cái điều bất thiện, mà rơi vào tà kiến nữa, có nghĩa là sao, có nghĩa là mình làm tội lỗi mà mình tưởng là đem đến cái sự an lạc. Quý vị thấy rằng đối với ở trong cái trường hợp này là phạm vào cái 10 cái 10 cái nghiệp bất thiện từ thân khẩu ý luôn. Quý vị thấy rằng đối với ở trong cái nói về cái sự giải thích về nghiệp, quý vị biết rằng nếu mà mình tu về thập thiện nghiệp mình tu về thập thiện nghiệp một người mà tu thập thiện nghiệp đi là có phước được ở trong cái phần mình tu tập đó, rồi mình khuyên dạy mình khuyến khích ai tu nữa thì mình được thêm 10 cái phước nữa, mình được thêm 10 cái phước nó nhân lên, rồi mình hoan hỷ với cái người đó tu tập vậy đó, thì quý vị thấy rằng mình sẽ được thêm 10 cái phước nữa. Thành ra quý vị thấy rằng nếu được lại cũng vậy, khi mà mình tạo thân nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện, ngữ nghiệp bất thiện thì sao quý vị, mình tạo ra là mình đã mang cái nghiệp bất thiện nó nhiều rồi, còn mình khuyến khích hoặc là mình kêu ai nữa làm nữa thì chúng ta thấy rằng cái nghiệp đó nó sẽ tăng lên cho mình nữa, nó tăng lên thành gấp đôi nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng một người mà thành tựu những cái lễ này thì chỉ có sao quý vị, chỉ có rơi vào khổ cảnh thôi, phải chịu cái quả khổ dị thục. Thành ra rồi kế đến quý vị thấy rằng Đức Phật đã giải thích cho những cái vị này nghe về những cái lễ tế đàn này là sao quý vị, sẽ nhen nhóm cái ngọn lửa, nhen nhóm cái ngọn lửa mà lửa tham, lửa sân, lửa si, nhưng những cái ngọn lửa này, mà những cái ngọn lửa này sẽ đưa đến đâu quý vị? Sẽ đưa đến bất thiện, sẽ đưa đến khổ sanh. Cũng như hồi nãy chúng tôi đã đề cập đến quý vị, cho quý vị nghe về cái phần này. Một người mà khi mà chúng ta có những cái, ví dụ như có những cái tham mà bình thường là chúng ta đã tạo nên cái tội lỗi rất là nhiều rồi. Còn nếu mà mình mà tham mà nó lọt vô tà kiến nữa, có nghĩa là do có tà kiến dẫn dắt nữa, thành ra cái sự khổ đau của mình nó rất là nhiều quý vị. Có nhiều khi nó lên đến cả triệu năm, cả triệu năm ở trong địa ngục. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với một người mà bị tham, mà nó tham tà kiến thì nó sẽ tạo ra gì? Nó sẽ tạo ra từ tham đó mà nó tạo ra ý mình suy nghĩ về bất thiện, rồi hoặc là mình suy nghĩ về tà kiến khác. Rồi đối với thân mình, nó sẽ tác động thân mình làm những cái điều bất thiện, chẳng hạn như là mình giết con vật này hoặc là mình giết cái con vật kia để mà mình tế đàn. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì cái người Bà La Môn này nếu mà không gặp Đức Phật thì sao quý vị? Sẽ dựng lên ba cái kiếm khổ, ba cái kiếm khổ, đó là thân kiếm, nữ kiếm và ý kiếm. Rồi ba cái kiếm này nó cộng với cái gì? Với ba cái ngọn lửa, nhen nhóm ba cái ngọn lửa này, lửa tham, lửa sân, lửa si. Chúng ta thấy rằng một cái ngọn lửa nào nó cũng làm cho mình khổ hết, chứ không phải là lửa tham mới làm cho mình khổ. Thành ra quý vị thấy rằng đối với trong cái trường hợp này, Đức Phật dạy cho có những ngọn lửa mình cần phải tránh xa. Đó là lửa gì quý vị? Đó là lửa tham, rồi lửa sân và lửa si. Những cái ngọn lửa tham sân si này nè, nó sẽ tác động đến thân khẩu ý mình để mà mình làm những cái điều bất thiện. Rồi sau khi mình làm những cái điều bất thiện thì sao quý vị? Sau khi mình chết sẽ rơi vào cái cõi dữ, ác thú hoặc là đọa xứ hoặc là địa ngục. Bất cứ một ngọn lửa nào cũng vậy, hãy mà nó tác động đến thân khẩu ý của chúng ta là chúng ta sẽ rơi vào như vậy. Kế tiếp thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã dạy cho cái vị Bà La Môn này ba cái ngọn lửa, ba cái ngọn lửa cần được cung kính, cần được tôn trọng, cần được cúng dường để đem lại chánh lạc, để đem lại chánh lạc. Quý vị thấy rằng vậy thì tới cái lúc này Đức Phật sau khi mà đã nói ra cho cái vị Bà La Môn này nghe những cái điều mà những cái hành động đó sẽ đưa đến khổ cảnh, gom lại thì chúng ta thấy rằng sẽ đưa đến khổ cảnh. Kế tiếp Đức Phật đã dạy cho cái vị này về cái những cái ngọn lửa nào mình cần phải nhen nhóm, cái ngọn lửa nào mình cần phải đáng có cái sự mà cúng dường, có nghĩa hoặc là tôn trọng để mà cúng dường. Quý vị thấy rằng ở trong đời sống này chúng ta cái ngọn lửa gì mà chúng ta, cái ngọn lửa nào mà chúng ta cần phải cung kính quý vị, cái ngọn lửa nào chúng ta cần phải cung kính, đó là ngọn lửa nói về cha và mẹ. Cha và mẹ là cha và mẹ đó, là đối với những cái người đó thì chúng ta thấy rằng đây là những cái gọi là Đức Phật gọi là cái lửa mà đáng cung kính. Quý vị thấy rằng quý vị thấy rằng tại sao cha và mẹ đáng cung kính quý vị? Cha và mẹ đó là, nếu mà nói mà kể ra từ đầu là hai cái vị thầy đầu tiên, mà quý vị thấy rằng nếu mà nói ra những cái trường hợp này, có nhiều người ta nghĩ rằng là cũng như là người ta nghĩ rằng là thừa quý vị, nhưng mà thật sự ra đó có những người ở trong thời nay đó tuy rằng ví dụ như thấy mà đề cập đến hai cái pháp này nói về cái sự cúng dường hoặc là cái sự mà phải chăm sóc lo lắng cho cha và mẹ đó, thì có những người người ta thấy rằng là cũng như là mình nói những cái điều này nó như là thừa, nhưng mà thật sự ra hầu như ngày nay rất là nhiều người bỏ quên cha mẹ, bỏ quên cha mẹ mà chạy theo cái gì quý vị? Chạy theo những ngọn lửa tế đàn, những ngọn lửa tế đàn. Có nghĩa là họ ở đây thì chúng tôi không phải là chúng tôi nói về cái những cái người này không biết lo cho cha mẹ hoặc là họ ghét cha mẹ, cái điều này không, chúng tôi không nói như vậy, nhưng mà người ta bị bỏ quên cái cách mà chăm sóc lửa. Thay vì mình chăm sóc những cái buổi tế đàn, thì nếu mà mình để dành những cái công sức đó, những cái công sức đó hoặc là những cái tiền bạc đó để mà mình chăm sóc cho cha mẹ, thì trong dựa theo cái bài này chúng ta thấy rằng đó là gọi là cái sự chánh đáng, cái sự đáng phải làm. Thành ra quý vị biết rằng có nhiều lúc chúng tôi thấy rằng, thí dụ như đối với những cái mình nhìn những cái lễ mà tế đàn chắc trong cái thời đại này, nếu mà mình coi trên YouTube đó, thì cũng có những cái buổi lễ đó. Quý vị thấy rằng những cái buổi lễ đó nó tốn rất là nhiều tiền, mà nó tốn rất là nhiều cái công sức nữa. Mà ngược lại quý vị có đổi lại được gì không? Mình không đổi lại được cái gì hết quý vị. Không đổi lại được cái gì hết. Mà ngược lại chúng ta tốn tiền mà tốn sức. Còn nếu mà bây giờ quý vị thấy rằng mình nghe theo lời của Đức Phật, mình phục vụ hoặc là mình tôn trọng những cái ngọn lửa, những cái ngọn lửa này là phục vụ về cha mẹ, và mình có cái sự mà lo lắng chăm những người vợ hoặc là những người chồng ở trong gia đình, hoặc là ngay cả những người phục dịch, ngay cả những người mà làm công vân vân, mình cũng có cái sự mà chăm sóc họ, rồi đến với những cái vị bà la môn mà mình có cái sự mà tôn kính hoặc là mình kính trọng, mình coi như là cái ngọn lửa mà mình cần phải chăm sóc, thì chúng ta được rất là nhiều cái phước, nó còn hơn là cái sự cúng tế. Quý vị biết rằng bây giờ mình so ra nè, quý vị thấy rằng có những người, người ta bỏ ra rất là nhiều tiền và rất là nhiều công sức để người ta làm nên một cái gì quý vị, làm lên một cái trận, mà ví dụ như là một cái trận cúng tế để mà cầu cho siêu âm duyên hỡi vân vân, người ta cũng như là người ta mở những cái chai đàn. Thì quý vị thấy rằng trong những cái trường hợp đó, chúng tôi chưa tìm được cái bài kinh nào mà nói về cái quả báo đó, cái quả báo đó mà đạt được cái gì hết. Nhưng mà quý vị biết rằng ở trong kinh kinh điển của Phật giáo Nam truyền, những cái điều này quý vị biết rằng khi mà một người mà phục vụ, một người mà phục vụ cha mẹ, cung kính cha và mẹ, hoặc là có một cái sự cung kính những cái bậc trưởng lão hoặc là các vị sa môn bà la môn ở trong cái chú giải về nghiệp nói có nhiều khi, thí dụ như cái người đó đi, một cái người thanh niên nào đó đi, người ta có một cái tuổi thọ là khoảng, thí dụ như một cái tuổi thọ là 60 tuổi đi, nhưng mà đến cái lúc mà 25, 26 tuổi đó, do một cái chướng nghiệp nào đó, một cái chướng nghiệp nào bất thiện nó chuẩn bị nó xen vào để mà nó cắt đứt cái mạng sống của người này, hoặc là một cái đoạn, một cái nghiệp gì á nó mạnh hơn nữa, nó sẽ xen vào để mà nó chuẩn bị nó cắt đứt cái mạng sống của người này. Nhưng mà nếu mà cái người đó từ hồi nhỏ cho đến lớn tu tập về cái pháp cung kính, có nghĩa là cung kính cha mẹ, rồi cung kính những bậc sa môn bà la môn, rồi những cái vị trưởng lão trưởng thượng ở trong xóm làng, ở trong cái chỗ mình gần ở, thì do cái phước đó nó nhiều như vậy, có thể là nó sẽ ngăn được những cái chướng nghiệp bất thiện mà chuẩn bị để mà cắt đứt cái mạng sống của người này. Rồi sau đó người này sẽ sống đủ đến cái tuổi thọ mình mà như nghiệp ở trong quá khứ mình đã tạo. Quý vị biết ở trong cái trường hợp này, ở trong bài kinh nào nói, cái bài kinh mà nói về cậu bé truyền thọ, cậu bé truyền thọ, quý vị thấy không, khi mà hai ông bà la môn, hai người bà la môn á, một cái người bạn á, sau một thời gian tu á, rồi hoàn tục, rồi đi về đời lấy vợ đó, rồi sanh con, thì người vợ và người chồng á đi đến đảnh lễ cái vị bà la môn kia, thì cái vị bà la môn này đều chúc phúc cho hai người luôn, người vợ và người chồng luôn. Nhưng mà khi mà đưa đứa bé lên đảnh lễ á, thì cái vị bà la môn này không có chúc. Lúc đó hỏi ra thì cái vị bà la môn này mới nói rằng là do cái đứa bé này chỉ còn có 7 ngày nữa thôi là nó mất đi cái mạng sống này. Thì lúc đó ông ta mới nói rằng ông ta chỉ biết vậy thôi, nhưng mà ở trong cái cách mà để mà ngăn cản thì ông ta không ngăn cản được, nhưng mà có Đức Phật Gotama đó, Đức Phật sẽ ngăn cản được. Thành ra hai vợ chồng ông bà la môn này mới bồng đứa bé đi đến Đức Phật, và ông ta đã, cái ông bà la môn này đã chỉ dắt thỉnh chư tăng làm lễ giai tăng trong vòng 7 ngày. Thì lúc đó quý vị thấy rằng khi đó Đức Phật cho mỗi ngày 8 đến 16 vị sư đi đến để mà nhận cái lễ giai tăng đó. Rồi đến ngày thứ 7 thì Đức Phật cùng với chư tăng đi đến và tụng kinh Ba Thiết Tá. Thì lúc bấy giờ quý vị, quan trái giữa con già so và đứa bé đó, nó muốn tới cái ngày đó nó muốn bắt đứa bé đi. Nhưng mà do đâu quý vị? Do quay lực của chư tăng và Đức Phật ở đó quá đông, thành ra dạ so này nó không có phước, nó không ở gần được Đức Phật và chư tăng, và với cái sự sân hận của nó nhiều nữa, thành ra nó không ở gần được, nó phải đứng ở một cái nơi rất là xa, thành ra nó không có tiến gần lại được đứa bé. Thành ra cuối cùng thì chư tăng Đức Phật và chư tăng tụng kinh Ba Di Đà, rồi đồng thời lúc đó cái giờ phục dịch của con dạ so đó là nó hết giờ rồi, có nghĩa là nó hết ở được được cái thời gian mà ở trong cái vùng đó rồi, thành ra cuối cùng thành ra quý vị thấy rằng lúc đó cuối cùng á dạ so đó nó phải bỏ cái vùng đó đi. Bỏ cái vùng đó để mà nó đi làm việc cho tứ đại thiên vương. Thành ra từ đó, đó quý vị thấy rằng cậu bé nó đã thoát được cái quan trái đó, và cuối cùng các vị chư tăng mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói cậu bé này sống đến 120 tuổi, thành ra lúc đó cậu bé mới có một cái tên là Trường Thọ. Thì ở đây chúng tôi kể cái chuyện này ra để chúng tôi nói mà về cái vấn đề gì quý vị. Quý vị thấy rằng đối với ở trong Phật giáo nếu mà chúng ta tìm kỹ, chúng ta tìm kỹ, chúng ta sẽ thấy những cái trường hợp, những cái trường hợp mình biết nghiêng ngắm những cái ngọn lửa, ngọn lửa là có nghĩa có những cái ngọn lửa mà mình nghiêng ngắm nó sẽ đem lại cái sự an lạc cho mình. Ví dụ như là đối với cái sự cung kính cha mẹ, hoặc là mình có sự tôn trọng những cái người gần mình, những cái người đã không có nghĩa với mình, và những vị sa môn bạn tham môn, thì chúng ta những cái ngọn lửa này chúng ta cần phải nghiêng ngắm. Và khi mà chúng ta nghiêng nhúng những cái ngọn lửa này thì chúng ta được cái sự phước báo. Thành ra quý vị thấy rằng sau khi mà Đức Phật đã chỉ dạy cho cái vị Bà La Môn này, thì cái vị Bà La Môn này đã có một cái sự thành tâm xin quy y Đức Phật. Quy y Đức Phật có nghĩa là sao quý vị? Lúc này cái vị này đã quy ngưỡng và chấp nhận Đức Phật là một cái bậc đạo sư của họ, và giáo pháp là cái lời dạy của họ, và cái tăng chứng là một cái nơi mà nương tựa của họ. Thành ra đó, cái vị này xin quy y như vậy, và cuối cùng đã thả hết những cái con vật đó để mà nó trở về cái đời sống của nó bình thường, trở về cái đời sống nó bình thường, và dẹp luôn cái lễ tế đàn. Đó là chúng ta thấy rằng vậy thì những cái nội dung của cái bài kệ này, của cái bài học ngày hôm nay nó xảy ra như vậy. Bây giờ thì chúng ta có những cái mà chúng ta cần chiêm nghiệm lại. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà những người này có cái sự mà rơi vào tà kiến quý vị? Thì đầu tiên là quý vị thấy rằng cái vị Bà La Môn này là rơi vào tà kiến. Nhưng mà tại sao mà thường thường chúng ta thấy có những cái chúng sanh là bị rơi vào tà kiến quý vị? Tại vì thứ nhất là những cái chúng sanh này có những cái tinh hướng về tà kiến. Quý vị biết rằng đối với một cái những cái chúng sanh á, có những cái chúng sanh á, cái gì cũng cho là cái ý kiến của mình nó đúng, rồi mình chấp thủ vào đó hoài. Hoặc là có những người á, quý vị biết rằng thí dụ như là người ta xa với cái giáo pháp quá, người ta xa với cái chánh pháp quá, người ta xa với cái Phật pháp quá, mà đó là những cái nguyên nhân đó nó dễ làm cho cái người này có những cái phinh hướng tà kiến nó xảy lên. Quý vị biết rằng trước kia đó, chúng tôi đọc ở trong một cái quyển kinh đó, nói rằng có một cái thời gian rất là dài không có Đức Phật xuất hiện, không có giáo pháp xuất hiện. Thành ra lúc đó con người cái đời sống của loài người chỉ có hai cái phinh hướng. Một là có cái gì mà nó thường hằng, một là nó có cái gì nó thường hằng, hai là nó sẽ nó sau khi chết là hết. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng do một cái thời gian dài không có Phật giáo, không có ánh sáng của Phật giáo, nên mọi người chìm ở trong cái bóng tối vô minh. Thành ra lúc đó người ta nghĩ rằng một hoặc là có gì thường hằng, hai là có gì nó sẽ chấm dứt. Thành ra sau đó cứ đời trước chìm lại cho đời sau, đời trước chìm lại cho đời sau. Thành ra đó cái con người sau này người ta bị những cái khiết đó là dẫn dắt người ta lầm lạc vào ở trong cái tà kiến. Rồi cái điều quan trọng nữa như vậy nè quý vị, mình thường thường quý vị thấy rằng thường thường sao mà chúng ta phát sanh lên tà kiến quý vị, do mình ở gần những người tà kiến. Quý vị thấy rằng đối với một cái người mà khi mà người ta biết cái cách tu tập thì mình thường thường ví dụ như mình quý vị thấy rằng thí dụ như chúng ta gần với những người mà chánh kiến đi, những cái người mà người ta có cái sự hiểu biết đàng hoàng, thì nếu mà người ta gặp một cái trường hợp gì nó trắc trở, nó trục trặc đi, thì người ta thường tìm cái nguyên nhân, cái lý do. Thí dụ như quý vị thấy rằng trong cái mùa thi vừa rồi có nhiều người thí dụ như con cháu người ta đi thi, Thì đâu phải là tự nhiên gỡ danh sách vô chùa mà gỡ vô cái danh sách vô chùa rồi để lên ở trên cái tượng Phật hoặc là chỗ nào để mà mấy vị tu sĩ tụng kinh cho cái người đó thi đậu quý vị. Nhưng mà người ta vẫn tin cái điều đó. Rồi người ta để lên như vậy, người ta để lên như vậy. Nhưng mà thật sự ra nếu mà mình mà gần những người trí lắm thì người ta sẽ sao vậy? Người ta sẽ cho con cháu người ta học bài kỹ lại. Học bài kỹ lại, không thức quá khuya, hoặc là không có giải trí ở trong cái mùa thi phải tập trung lại. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói gì nè, mình mà thân cận với người trí thì mình ưa tìm cái nhân, mình tìm cái nguyên nhân nào dẫn đến thành tựu, do những cái nhân nào dẫn đến cái sự thất bại. Còn nếu mà mình mà thân cận với những người tà kiến, ở tới cái gì cũng cúng, ở tới cái gì cũng cúng. Quý vị thấy không, những cái vị mà quan đại thần mà ở gần đức vua Bát Xê nó đi, khi mà đức vua nằm mơ là mình gặp nghe 4 cái tiếng đó, sợ liền. Rồi mấy vị này nghe đức vua kể lại, nhưng mà bây giờ nếu mà mình mà không đoán ra được, không đoán ra được cái điều đó thì sao quý vị, thì sẽ bị cũng như là bị đức vua không còn sủng ái nữa, đức vua không còn tin tưởng nữa. Thành ra thôi bây giờ cứ kêu đức vua cúng là chắc ăn nhất. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình gần những người mà tà kiến đó, thì lâu ngày mình sẽ phát sanh đến phát sanh lên cái tà kiến luôn. Cũng như mà thường thường quý vị thấy rằng có những câu á, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, có nghĩa là quý vị thấy rằng ở đây là thí dụ như quý vị thấy ở ở ngoài đời, chắc có nghĩa là có lẽ là chúng tôi thấy rất là nhiều người đã từng trải qua, mình lớn lên đâu biết coi bói, nhưng mà mình chơi chung với người nào mà thường đi coi bói là tự nhiên là mình sẽ chạy đi coi bói theo. Quý vị thấy rằng cái điều đó không, mà chúng tôi thấy rằng có nhiều người cũng rất là ngộ, mà ở nhà đó thì nhà lầu mà lại ngay chỗ cái ông thầy bói hoặc ông thầy ông câu cái gì á, đối với bằng cấp á, thì không có, mà nhà cửa người ta cũng không có, mà cái cách ăn mặc người ta cũng thua mình á, cái gì người ta cũng thua mình á, mà tự nhiên lỡ đó coi bói là nghe lời người ta, coi bói là nghe lời người ta. Rồi mai mốt á, có nhiều người á, khi mà về á thì những cái lời của người ta tiên đoán á nó chật á, thì á, có người ta bỏ qua luôn, có người chật á còn lại đòi tiền lại nữa. Đòi tiền lại đó, tiền nó xài hết rồi, nên có nhiều người ta nói nhiều khi tôi cũng bị lừa luôn, là biết là lấy tiền đâu trả. Thành ra quý vị thấy rằng những cái điều đó chúng tôi thấy rất là ngộ. Cũng như hồi lúc trước đó quý vị, lâu rồi chúng tôi nghe một cái tin rất là đau lòng. Cái ở trong cái gia đình đó có cái cô đó là thi, hình như là thi đậu đến mấy trường rồi, thi đậu đến mấy trường là đại học đó, nhưng mà đến khi mà đi lấy chồng đó, quý vị biết sao không? Ở bên nhà chồng không biết người ta câu làm sao đó, là tuổi cái cô đó với cái anh chàng đó là kỳ tuổi nhau. Thành ra bây giờ đó, nếu mà muốn hai người này kết hợp đó, thì ông thầy bói ông nói là phải rước dâu mà đi vô cửa sau, rước dâu mà đi vô cửa sau. Thì giờ hai người này thương quá rồi, cha mẹ cản làm sao cũng không nghe đó. Thì cuối cùng đó, thì sao quý vị, bên nhà gái phải chịu thiệt, phải đi vô cửa sau. Bữa mà rước dâu đó, về nhà chồng đó, thì cái cô dâu phải đi vô cửa sau. Thì quý vị thấy không, ở xóm riêng nó nói đó, đó đậu 3 trường đại học đó, đậu 3 trường nhưng mà cuối cùng nó đi về nhà chồng vô cửa sau. Thành ra quý vị thấy làm cha làm mẹ lúc đó đau lòng không, rất là. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là đó, mấy người lớn đó, người ta nói rằng thì có con gái phải chịu lỗ, chúng tôi không biết lỗ gì trong đó, nhưng mà thấy mình thấy nhiều cái cảnh nó rất là tội nghiệp. Mình là một cái người mà có mình thi đậu mà 3 trường, có nghĩa là mình cũng làm cũng sáng suốt lắm, nhưng mà cuối cùng á, cái lúc mà mình lên xe qua mình về nhà chồng á, thì lại đi vô cửa sau, còn người ta không có đậu một cái bằng cấp nào hết đó, thì người ta được đi cửa trước. Thành ra những cái điều này quý vị thấy rằng mình mà đi chơi chung á, quý vị mà đi chơi chung với những người mà thường đi coi bói á, thế nào mình cũng ảnh hưởng. Rồi mình mà đi chơi chung với mình thân cận, mình gần gũi những người mà tà kiến á, thì quý vị thấy rằng thế nào mình cũng bị dướng theo. Mình cũng bị dướng theo cái tà kiến đó. Rồi một điều quan trọng nữa, mà nó ưa phát sanh lên tà kiến, có nghĩa là sao quý vị? Quý vị mà thử mà quý vị mà không thường xuyên tụng đọc những câu Phật ngôn, hoặc là không thường xuyên học những cái chánh pháp đi, thì lâu ngày thế nào tâm tư của chúng ta nó dễ phát sanh lên, nó dễ phát sanh lên cái tà kiến. Quý vị biết rằng khi mà mình á, quý vị thấy rằng á, khi mà mình không còn những câu Phật ngôn này nữa, không còn những cái chánh pháp này nữa, thì cái tâm của chúng ta lâu ngày á, chúng ta thấy sao? Mình thấy thiên tai cái mình đi nương tựa ở rừng, hoặc là ở núi. Hãy mà mình thấy thiên tai ở biển á, thì mình đi nương tựa ông thần biển. Rồi thí dụ như mình thấy đối với sông mà nó có ngập lụt gì đó, thì mình đi nương tựa ở cái dòng sông đó. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình mà hờ hững, mình không có thường xuyên mà coi những cái chánh pháp hoặc là cái kinh cao sách chánh vân vân, thì lâu ngày thì tự nhiên cái phiền não về tài kiến nó sẽ phát sinh. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái bài học ngày hôm nay cho chúng ta thấy một cái điều như này: nếu mà mình muốn được cái sự an lạc thì mình phải có thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Mình phải, mà cái thiện này nó từ cái tâm vô tham, vô sân, vô si, có nghĩa là từ một cái tâm từ hoặc là một cái sự cung kính đó, nó tác động đến để nó tạo ra những thân nghiệp, thân nghiệp hoặc là khẩu nghiệp hoặc là ý nghiệp thiện, để đem đến cái sự an lạc cho mình, chứ không phải là giết những con vật khác. Cũng vậy, đối với cái sự mà thờ cúng cũng vậy, có những cái trường hợp chúng ta tu tập có những cái trường hợp, ví dụ như là chúng ta do chúng ta tu tập, chúng ta bố thí, chúng ta trì giới hoặc là chúng ta tu thiền vân vân, những cái điều đó sẽ đem lại an lạc cho mình và cho người, chứ không phải là cái sự mà cúng viếng, cúng vái mà nó đem lại cái sự an lạc. Cái điều đó nó không phải, quý vị. Ở trong Phật giáo quý vị thấy rằng có rất là nhiều cái trường hợp Đức Phật đã nói lên cái những cái sự mà cúng cúng tế đó nó không đem đến cái sự lợi ích. Quý vị thấy rằng có những người người ta làm cái nghề mà giữ những cái miếu giữ những cái ngọn đèn ở trong cái miếu đó, người ta làm cũng rất là nhiều cái về cái việc đó, nhưng mà cuối cùng họ sanh lên thì họ ở cái tầng trời nó thấp hơn, hoặc là họ không ngồi gần được những người mà đã chỉ có mà bố thí một muỗng cháo thôi. Như trong cái trường hợp chúng ta thấy rằng có một cái ông bà la môn đó, thì ổng là một cái người mà giữ giữ cái ngọn lửa ở trong cái miếu đó rất là lâu năm, rồi lúc đó do cũng do cái nghiệp đó mà ông được sanh lên khỏi trời dục giới. Rồi đối với một cái vị kia đó, một cái vị Phật tử kia đó, cũng chỉ có cúng một cái muỗng cháo cho ngài ăn uống lúc táo thôi. Nhưng mà khi mà hai vị này sanh lên cái cõi chư thiên thì hãy mà cái vị mà cúng dường cho một cái bậc mà chân chánh đàng hoàng, một bậc có chánh kiến thì quý vị thấy rằng cái vị này ngồi nghe pháp ở đâu thì cái vị mà giữ miếu phải ngồi chánh xa ra, có nghĩa là do cái phước, do cái thần lực, do cái phước, thành ra hai người này không thể ngồi gần. Có khi cái người đó đến ngồi trước rồi, nhưng mà khi mà vị này xuất hiện thì cái vị đó phải đi ra. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà tu tập về chánh kiến, chỉ cần có một chút gì đó gieo trồng ở trong chánh kiến thì ở trong đời sau chúng ta sẽ được an vui, và đó cũng là cái nhân làm cho chúng ta về sau này được phát sanh lên cái minh sát, cái tuệ để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta thấy được cái sự tà kiến đó. Quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo đối với cái sự tu tập thật sự ra, nếu mà tại vì chúng ta không có cố gắng, chúng ta không có sự tinh tấn tu tập, chứ nếu mà chúng ta có sự tinh tấn tu tập chúng ta sẽ có được cái, khi mà mình có được cái định tâm mình sẽ thấy được những cái vật này, những cái sự kiện này nó phát sanh lên là do những cái nhân đó. Rồi khi mà chúng ta khi mà những cái nhân đó nó hết rồi thì lúc đó thì cái sự kiện nó không còn xảy ra. Một người mà tu tập đó, mình biết được những cái nhân đó sanh lên và những cái nhân đó nó diệt đi rồi, thì cái sự kiện đó nó không còn, thì từ dần dần thì những cái tà kiến sẽ được mình loại bỏ, từ từ loại bỏ dần dần. Thì đây là một cái bài pháp thoại làm cho chúng ta, nếu mà chúng ta đọc kỹ thì cái phần còn lại để mà chúng ta giữ lại là có nghĩa là chúng ta cần phải có những cái ngọn lửa mà chúng ta cần phải nhen nhóm, đó là cái ngọn lửa mà chúng ta cung kính cha mẹ, các bậc sa môn, bà la môn, và có sự đối đãi với vợ chồng hoặc là những người làm bằng một cách chân tình, thì một cái người mà có sự tu tập gì sẽ đem lại cái sự an lạc ở trong đời này và đời sau. Đây là cái được trình bày qua cái thời pháp thoại này. Kính bạch chư đại tăng, kính thưa đại chúng, giờ đây thì xin được giúp những cái thời pháp thoại này để dành thời gian cho chư tôn đức tăng sẽ thảo luận. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, kính chia điều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng cái phước báo này làm cho quý vị luôn luôn có niềm tin vững chắc ở giáo pháp của Đức Phật Gautama, và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên, trong 10 muôn triệu thế giới Sa Pa, nhất là chư thiên vua trời đế thích và chư thiên tứ đại kim vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba thế giới vốn rồi. Quan nghĩ đo lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà.
Sa thú, kính truyền Đại Đức Pháp Tính. Bây giờ thì sau bài nói chuyện của Đại Đức Pháp Tính, chúng ta bước qua phần thảo luận. Bạch Thiện Tọa Thầy Siêu, không thể Thiện Tọa có ở trước máy và có thể trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Nếu Thiện Tọa có ở trước máy thì xin kính thưa Thiện Tọa. Một lần nữa xin hỏi là Thiện Tọa Thầy Siêu có mặt ở trước máy không? Có lẽ là chúng ta sẽ chờ đợi Thượng Tọa Thầy Siêu trong giây lát. Bây giờ thì xin được kính Đại Đức Tuệ Quyền. Đại Đức Tuệ Quyền có nghe được, Đại Đức Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu Đại Đức Tuệ Quyền nghe được, xin kính Đại Đức Tuệ Quyền trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Chúng ta hãy thử sự may mắn lần thứ ba. Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân có bạn ở trước mắt không? Xin hỏi Đại Đức Pháp Tân có mặt trước máy. Chúng tôi đang đề vật. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta thấy một điều là có hai cái khuynh hướng bị lễ lọc đó. Một đó là ở trong lễ lọc người ta chú trọng về vấn đề tụng niệm rất là nhiều. Một đó là người ta chú trọng về cái lễ trai tăng. Tại các quốc gia Phật giáo năm tông như là ở Thái Lan, Miến Điện thì ở trong những cái buổi lễ mà để hồi hướng công đức hay là để cầu nguyện thì người ta chú trọng đến trai tăng nhiều hơn. Và ở tại quốc gia Phật giáo Phật Tông đó thì người ta chú trọng rất là nhiều về cái việc tụng niệm, nhất là tụng kinh, niệm chú, những điều đó. Thì Đại Đức Pháp Tân có nghĩ rằng những cái khuynh hướng mà đặt nặng về đề trai tăng đó, nó có ít nhiều mang ảnh hưởng đến tinh thần của bài kinh này không? Và nếu ảnh hưởng tinh thần bài kinh đó thì Đại Đức Pháp Tân có thể chỉ rõ cho quý Phật tử là một cái phước sự nào mà cái cách làm phước sự nào mà nó lợi lạc nhất, mà nó hợp đạo, mà đúng đúng nghĩa với cái chuyện mà tạo phước cho mình và tạo phước cho hồi hướng cho người thân. Cái tên đây thì Phật tịch.
Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo Đức Phật Giá Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiến, Đại Đức Pháp Hương, Thượng Tọa Chí Tâm cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong lâm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết rằng nghe rõ. Và kính bạch chư thương quý vị, thì qua hỏi của Thượng Tọa hỏi rằng giữa các nước Phật giáo Nam truyền cũng như là Phật giáo Bắc truyền á, giữa hai cái hình thức của hai cái truyền thống của hệ phái đó thì nó có khác nhau ở cái cách là đường đường thì chúng tôi thấy rằng ở trong Phật giáo Bắc truyền á thì người ta chú trọng đến cái việc tụng niệm nhiều hơn và cái việc trì chú nhiều hơn. Chúng tôi nhớ rằng thí dụ như họ có cầu siêu gì đó, họ tụng những cái kinh, ví dụ như truyền thống Phật giáo Bắc truyền họ tụng kinh Địa Tạng hoặc là họ trì kinh Pháp Hoa vân 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 vân, thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều thời gian tụng rất là nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó thì có lẽ là họ cũng có cái chay tăng đó, nhưng mà họ chú trọng tới cái việc mà tụng kinh rất là nhiều. Riêng về cái truyền thống Phật giáo Nam truyền ở một điều đó là mình thấy rằng ở bên chư tăng Phật giáo Nam truyền nói chung, ở Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Nam truyền, Phật giáo ở tại Việt Nam á, người Việt Nam á, thì chư tăng cũng có tụng kinh, cũng nói đến cái chuyện tụng kinh, nhưng mà tụng kinh cũng ít ỏi, cũng vừa chừng, chủ yếu là đặt nặng về cái việc mà cái cách làm phước để trai tăng. Thì trong cái cuộc lễ của Phật giáo Nam Tông thì mình thấy rằng dù lớn dù nhỏ thì đa phần thì dường như là trong cái cách là cũng có một cái buổi lễ thuyết pháp để nhằm là dù thời gian ít hay thời gian nhiều, nếu có thời gian ít là nhằm để sắp tấn, để nói lên cái giá trị lợi ích hay cái quả báo của cái việc lễ trai tăng để hồi hướng phước đến cho ông bà cha mẹ người thân của mình, thì cái việc đó cũng phải có. Rồi chưa tăng mở một phát kinh để gọi là cầu siêu hoặc là phúc chúc cho những người sống và cầu siêu cho những người chết đó, thì cái điều đó cũng có hết. Nhưng mà cái thời lượng mà tụng niệm của chư tăng á, thì chúng ta thấy là cần thiết với cái thời lượng để mà mình làm một cái buổi lễ cầu siêu. Cái việc mà làm phước của mình thấy ở trong ảnh hưởng ở trong một cái điều đó là chúng ta không, Phật giáo Nam truyền không có mang nặng cái tính cúng kiến nhiều, cúng kiến nhiều, mà chỉ mang nặng cái tính là làm như thế nào để rồi cái việc làm đó nó hữu dụng hay nó thiết thực để mang đến cái việc mà mình hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của mình. Vì vậy đó cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc cúng tế thì dựa ở đây dựa vào cái truyền thống Phật giáo, dựa vào cái truyền thống của người Việt của mình, thì có lẽ là trong cái người Việt của mình dân gian thì mình cũng nghĩ rằng trong ngày giỗ hay là ngày giỗ của người thân của mình hay là tuần thất của người thân của mình, thì thường thường người ta cũng bày lên những cái lễ phẩm, những cái thức ăn thức uống để mà cúng. Thì cái chuyện đó thì chúng tôi nghĩ rằng cũng không phải là sai, nhưng mà mình chú trọng về việc đó hết hoàn toàn thì cũng không đúng. Bởi vì mình cũng tin rằng cái điều là cha mẹ hay người thân mình cũng không ăn được các cái vật mình cúng, nhưng mà mình cúng là để có lẽ là mình tưởng niệm, nghĩ rằng mà cái người bởi vì cái văn hóa của người Việt của mình á, là suy nghĩ là âm dương đồng nhất lý, tức là người sống và người chết á, cũng có chung một cái chung nhất, tức là người sống cũng ăn người chết cũng ăn. Nhưng mà mình hiểu trong cái truyền thống Phật giáo thì không phải là vậy. Nhưng mà khi mà mình cúng là mình nghĩ rằng mình tưởng niệm, mình cúng các cái vật ăn thức uống cho người thân á, là mình tưởng niệm là khi mà mình có được hoa quả, mình có được cái lễ phẩm gì, mình ăn cái lễ phẩm gì, ăn cái vật gì, thì mình cúng người thân mình cái vật đó, thì cũng là cái cách để mà giống như nhớ ơn đến những cái người đó. Nhưng mà cái việc làm thiết thực nhất á, để mà mình hướng phước đến cho thân bằng quyến thuộc của mình á, như Đức Phật ngày dạy rằng tất cả chúng sanh nương nhờ ở nơi cái phước, và nương nhờ ở nơi cái phước, cho nên là dù người sống hay là người chết cũng nương nhờ ở nơi cái phước đó. Và vì vậy cho nên là người chết mà qua đời đó, thì cứ theo cái truyền thống mình dọ, do là cái truyền thống Phật giáo Nam Tông của chúng ta đó, là dựa vào những cái kinh điển, dựa vào những cái kinh điển đó là nó thiết thực. Ví dụ như chúng ta dựa vào cái chuyện mà Vua Bình Sa Vương, Vua Ba Tư Nặc, nằm chim bao, ví dụ như vậy, để là thấy những cái người thân của mình, rồi ngạ quỷ, rồi cuối cùng là mình phải chuyện mà Đức Phật Ngài dạy như vậy đó, để mà làm phước bố thí đến hồi hướng đến. Thì trong cái việc mà làm phước bố thí thì như quý vị thấy rằng á, cái cúng tế nào cũng không bằng cái cúng tế mà mình hướng đến tăng hết á. Mà việc làm mà chúng ta cũng có nghe chư Tôn Đức á, cũng thường nhắc đó, là khi mà mình làm thì mình phải có vật thí, cái đó là yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai á, là mình phải có cái tâm mà mình cái niềm tin của mình á, cái niềm tin của mình một cách đúng đắn, tin ở nơi phước thiện nghiệp sự của mình làm á, để mà mình hướng đến cái người thân của mình. Bởi vì chỉ có những cái người thân của mình á, những người thân á có thể nương nhờ nó cái phước đó do cái sự hồi hướng của mình. Rồi mình cũng phải có cái đối tượng, mà đối tượng đâu không bằng những cái đối tượng mà Đức Phật ngài dạy rằng chư tăng là phước điền, chư tăng là phước điền của tất cả chúng sinh. Và do vậy đó thì mình làm phước gì thì cũng phải có chư tăng, bởi vì chư tăng là cái sức tu tập của nhiều vị, của một đoàn thể thanh tịnh. Cho nên là mình làm phước, và cũng như là mình gieo cái hạt giống niềm tin của mình vào trong đó, mình gieo cái hạt giống bố thí vào trong đó mà có tăng chứng là ruộng phước, để mà mình hướng nguyện cái phần phước đó đến cho ông bà cha mẹ của mình hay là người thân của mình. Thì cái việc làm đó đó, thì chúng ta dựa vào cái truyền thống của Phật từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay, thì dù Phật giáo chúng ta thấy là Phật giáo Nam truyền của chúng ta đó, thì dù ở một quốc gia nào cũng vậy, cũng phải hướng nguyện đến những cái người mình làm cái phước gì á, cũng hướng nguyện đến người thân của mình, có thể là người sống hoặc là người chết. Mà một trong 10 cái thiện sự mà mình làm đó, thì trong đó có một cái thiện sự là chúng ta hồi hướng phước đến. Thì cho nên là mình có thể hồi hướng đến cho người sống, hoặc là người họ hồi hướng đến cho người chết. Nhưng mà dù bây giờ mình hồi hướng như vậy, mình làm một cách đúng pháp như vậy rồi, tức là mình có cái vật thí thanh tịnh, rồi mình có một cái tâm thí thanh tịnh, rồi mình có một cái đối tượng thí trong sạch nữa. Và do vậy đó thì mình làm đúng cái cách, với cái sự tác ý của mình làm đúng pháp, tức là vật cũng đúng pháp, tâm cũng đúng pháp, và làm cách là dân lễ phẩm cũng đúng pháp, dựa vào thân khẩu ý mà chúng ta thể hiện một cách trọn vẹn như vậy thì gọi là một cách làm đúng pháp. Cho nên là chúng ta làm như vậy để hướng nguyện đến cái phần phước mà mình nghĩ rằng mình sẽ hướng đến cho ông bà cha mẹ của mình. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà làm phước trai tăng để hồi hướng đến cho cha mẹ ông bà của mình, khi mà mình hiểu một cách đúng rồi đó, thì mình làm đúng pháp như vậy rồi đó, thì cái phước đó đó có thể đến với thân nhân của mình. Nếu như trường hợp thân nhân của mình sanh vào cái cảnh giới có thể nhận được cái phước đó, hoặc là thân nhân của mình có thể quan hỷ để nhận cái phước đó, thì có thể nhận được cái phước đó. Còn nếu không thì cái phần phước đó không mất ở đâu, mà mình có được bởi do cái sự thiện sự mà mình làm. Nhưng mà mình làm đó nó có cái tác dụng, hồi hướng phước đó là nó có tác dụng, cái thứ nhất là mình bày tỏ cái tấm lòng tri ân đến những người thân bằng quyến thuộc của mình, hoặc là thầy tổ của mình, bởi cái cách hồi hướng đó. Hai nữa là nếu như thân bằng quyến thuộc của mình không nhận được phước, thì mình cũng là người để nhận được cái phước đó, không mất ở đâu. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng cái việc tụng kinh của truyền thống Phật giáo Nam Tông của chúng ta nhằm để nhắc lại những Phật ngôn để cho người sống hiểu, để cho những cái người sống có thể biết được cái cách để làm. Cũng như Bậc Cổ Đức mình có nói rằng tụng kinh là cầu lý, cho nên là khi mà mình chư tăng tụng kinh cũng có nghĩa là để giải bài cái lý đó, Đức Phật dạy cái gì, để rồi mình hành theo, để mình có được cái sự lợi ích. Rồi mình hồi hướng phước đó, là một cái việc làm thiết thực khi có cái đối tượng, và khi có cái đối tượng để nhận thí đó, khi có cái vật thí mà mình đã cúng thí, khi có cái tâm mà mình tin ở nơi cái thiện sự mà mình làm trước khi làm, hoặc đang khi làm, hoặc sau khi làm, mình có cái tâm hướng nguyện đó, và cái tâm mà mình tin ở nơi cái thiện sự mà mình làm do cái việc bố thí đó, cúng dường đó. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là cái việc tụng kinh là cũng việc cần, nhưng mà vừa phải chăng, cái quan trọng là chúng ta chú trọng đúng với cái pháp, làm đúng với cái cách pháp, tức là vật thí có đối tượng, rồi cái tâm của mình mình thật sự cái tâm của mình mới là quan trọng, để rồi mình hướng cái phần nguyện, cái phần phước đó đến cho thân bằng quyến thuộc của mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó là nó có giá trị rất là lợi ích. Còn do mỗi truyền thống Phật giáo Bắc truyền, thì có lẽ là người ta nặng về cái sự tụng niệm nhiều hơn, tế lễ nhiều hơn. Bởi vậy cho nên họ có cái gọi là cái lễ rồi đặt trai đàn chẩn tế đó. Thì cái đó nó không thuộc về truyền thống chính thống của Phật giáo, mà nó thuộc về ảnh hưởng từ ở một cái tín ngưỡng dân gian, từ một cái chủ trương của một ai đó mà nó có ra cái điều đó. Và điều đó nó không có sát nghĩa, sát thực với cái lý mà Phật dạy ở trong cái truyền thống nguyên thủy. Thì đây là vài cái ý mà chúng con xin được chia sẻ qua cho đại chúng nghe ở đây. Nếu cần điều chi bổ sung thì con thỉnh chư Tôn Đức bổ túc thêm ạ. Dạ, Nam Mô Bụt. À dạ.
Sao thú cái viên đại đức pháp tịch. Kính bạch thượng tọa tuệ sư, không biết là thượng tọa nghe được không? Nếu thượng tọa tuệ sư nghe được thì xin thỉnh thượng tọa tuệ sư. Một lần nữa xin được hỏi là nếu thượng tọa tuệ sư nghe được, dạ vâng. Bạch thượng tọa tuệ sư, ở đây Đức Phật ngài đề cập đến ba ngọn lửa thiêng, dạ, ba ngọn lửa thiêng. Người Ấn Độ thì họ thờ lửa, nhưng mà đối với Đức Phật có ba ngọn lửa thiêng là lửa cha mẹ, ngọn lửa gia chủ và ngọn lửa các vị sa môn và la môn. Thì cái lửa cha mẹ và cái lửa sa môn thì rất là dễ hiểu với nhiều người, nhưng mà khi mà lửa gia chủ đó thì Đức Phật ngài đề cập đến là với những người thân chúng anh mình như là vợ, là con, là người làm công, là những người sống ở trong nhà. Thì những điều này tại sao được xem như là một ngọn lửa, và cái giá trị thiêng liêng nó nằm ở chỗ nào? Thì tôi có thể cho một lời gợi ý về điểm này không? Kính thỉnh thì tôi sư.
Điều gì để cho chúng ta chịu cố cung kính cúng dường như là cha mẹ hay các bậc sa môn hoặc là một thiên nhiên. Nếu mà ở trong gia đình mà không khéo xử sự, không khéo nuôi dưỡng vợ và con, không khéo xử sự đối với người ăn kẻ ở trong gia đình, thời nó sẽ làm cho gia đình bị nóng nảy, thậm chí là nó đưa đến sự phiền toái và sự khổ đau cho người gia chủ. Cho nên ở đây Đức Phật là ví dụ giữa gia đình cũng là một loại lửa mà người chủ gia đình cần phải biết chăm sóc cái ngọn lửa đó, chứ không thể nào mà chúng xem thường cái ngọn lửa gia đình được. Ở trong gia đình nhà, những cái ngọn lửa mà được ám chỉ như là vợ con hay là những người giúp việc mà mình coi thường, mình bỏ qua, mình tắt cách những cái phần sự đối với họ, mình không có quan tâm đến họ, thì mặc dù nó không có đưa đến quả quạng, nhưng mà điều nó có thể làm cho mình bị nóng, hoặc có đôi khi làm cho bị phỏng. Chúng ta nói nghĩa năm nay như thế. Ở trong gia đình mà bước vào trong gia đình là vợ con đối với người chồng người cha ở trong gia đình mà họ có cái sự hòa thuận, có sự kính trọng thương yêu, thời như vậy cái người chủ của gia đình họ sẽ sống được an lành, được mát mẻ. Bởi vì cho nên cái ngọn lửa gia đình á, người cư sĩ chúng ta chớ có xem thường. Và trong ý nghĩa mà thượng tọa giáo đẳng vừa hỏi chúng tôi đó, thì tại sao ở đây Đức Phật này lại nhắc đến cái ngọn lửa gia đình là đối với vợ con và những người giúp việc có ý nghĩa như thế nào? Thì ở đây chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một vài cái ý nghĩa đó mà chúng ta có thể dùng cái trí tuệ của mình để chúng ta suy xét, và chúng ta cố gắng làm sao đối với ba ngọn lửa, lửa phải kính trọng là đối với cha mẹ, rồi nếu mà chúng ta không khéo chúng ta sẽ bị đốt nóng ở dưới cõi địa ngục, còn đối với các vị sa môn và la môn là những ngọn lửa mà chúng ta cần phải cúng dường để chúng ta tạo cái công đức, cái phước báo. Nhưng mà đối với lửa gia đình thì chúng ta phải khéo dàn xếp sao cho nó ổn thỏa để chúng ta không có bị đốt nóng, để chúng ta không có thể bị phiền phức. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa Nhật Nam. Nhật Nam của thầy nhé.
Sa thú, cái truyền thượng tọa tổ sư, xin được hỏi là Đại Đức Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu Đại Đức Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền khoan hỷ tiếp cho phần thảo luận. Dạ vâng, Đại Đức Tuệ Quyền có một vài điều mà chúng ta thường không để ý đó là chúng ta nghĩ đến cái nghiệp sát sanh là mình chỉ khi nào tự tay mình sát sanh thì mình mới tạo nghiệp, nhưng mà chúng ta ít có nghĩ đến chuyện là ví dụ như mình biểu người khác sát sanh, hay là mình khuyến khích sự sát sanh, hay là mình hoan hỷ sự sát sanh, thì đó cũng tạo nghiệp. Thì Đại Đức Từ Bi có thể nói rõ hơn là khi mà Đức Phật này nói về một người mà ở trong một cái tế đàn, ví dụ như là một ông vua ông làm một tế đàn ông không giết, hay là bà là môn giáo sĩ không giết nhưng mà dạy người khác giết, thì cái nghiệp đó nó có giống như là nghiệp sát sanh hay không? Cái tỉnh này Đức Từ Bi.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sẵn Kha. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn giáo thống. Còn có lẽ đến đây sư phụ Tuệ Siêu, thật tuệ nhất đẳng, để Đức Phật Tính, để Đức Phật Tân, để Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong gom thân chào đến quý tịnh quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu như một người mà sát sanh thì ta phạm tội sát sanh là chắc chắn rồi. Nhưng ngược lại, người khác xúi sai và biểu thì đây người đó cũng mang một cái nghiệp sát sanh rất là lớn, bởi vì nó là một trong những cái nguyên nhân mà gây nên một cái đại tội. Thí dụ như là chúng ta thấy, bởi vì quý vị biết là chúng ta làm lớn, chúng ta làm vua, làm quan hay làm những cái người có cái quyền hành thì nó cũng có cái phước lớn khi chúng ta giúp đỡ đến những người khác. Nhưng ngược lại, khi mà chúng ta làm sai mà chúng ta bằng sợ mất mát về cái quyền chức điều kiện của chúng ta thì chúng ta cũng ra tay một cách ác độc. Nói rằng một người mà làm sai á, thì phải nói rằng là thí dụ một người giết, người ta giết theo cái điều hành, theo cái yêu cầu thì người đó chỉ thực thi. Nhưng được cái người mà lập cái âm mưu, cái mưu đồ, cái người mà thi hành cái án xử đó thì nó không là vấn đề lớn. Mà cái người lập pháp hay cái người mà lập ra cái điều đó và điều khiển mà ký quyết định sai khiến người ta đó, thì cái người đó mới là ghê. Cái người đó mới làm là thay vì có thể tha được mà không tha, thay vì có thể không làm mà làm. Như chúng ta thấy đã xuyên qua những cái tích mà chúng ta thấy, như là hồi nãy Đức Phật Tính đã giảng như chúng ta xuyên qua cái tế đàn của cái sự cúng tế của ngày hôm nay. Và cũng vậy, cũng như chúng ta nhớ vua Bình Sa Vương đó, sai nhốt 100 đồng nam 100 đồng nữ khóc la sùm. Thì nếu như lúc đó đó thì những người giết á, thì họ chỉ đi làm nghe theo cái lời của vua mà họ làm. Nhưng ai là người biểu sai giết? Đó chính là vua và những cái quan tế tư. Họ lại họ làm để mà vì cái lễ nghi, vì cái sự cúng kiến. Điều này rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta không làm trực tiếp, nhưng chúng ta là người điều khiển. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy cái điều đó nó hết sức là nguy hiểm. Nhiều khi chúng ta không dàn trận đánh trận, nhưng nếu chúng ta là người coi như là lập cái trận đánh đó ra để gây bao nhiêu cái thương vong, bao nhiêu cái sự chết chóc của mọi người, thì cũng vậy. Đây là một cái điều mà cái tội sát sanh, cái tội sát giết rất là lớn. Cho nên chúng ta ở mọi cái hoàn cảnh, khi mà chúng ta nhớ Đức Phật nói cái tội sát sanh ảnh hưởng, khi mà chúng ta cảm thấy mà đá cá, đá gà, mà những chúng sinh mà ngồi ở đó mà thấy ở đó thấy tùy hỷ trên vui thích theo cái sự đau khổ của chúng sinh, hay như con gà con cá hay hoặc là con trâu con heo con bò đó, mà nó kiểu nó cho nó đá nhau đi, mà chúng ta vui thích theo cái sự đau khổ của những con thú đó, và cũng như chúng ta vui thích theo thường những cái người mà tổ chức ra những cái trận cá độ như vậy. Phải nói rằng là ở trong cuộc đời này nhiều khi chúng ta không hiểu chứ quả thật, nhưng mạnh được yếu thua, chúng ta biết, chúng ta nhiều chúng ta cười trên một cái sự đau khổ của người khác, đó cũng là nhẫn tâm, đó cũng là con người. Chúng ta không có một cái tính nhân bản, cái tính tốt đẹp. Khi người ta đau khổ mình không chia sẻ với người thì thôi, mà chúng ta còn cười người, gặp những khi người ta khổ đau hay gặp người ta xấu xí hay gặp người ta phải đang gặp nhiều cái sự thiếu hụt hay gì đó, mà chúng ta hoặc người ta bị sa cơ mà chúng ta dụ đổ bềm leo, hay là chúng ta thừa nước đục thả câu, hay là người ta đang bị hoạn nạn mà chúng ta gọi là cái hôi của đó, cái này cái cách đó thì con người đó nó ghê gớm và nó độc ác lắm. Cho nên vì vậy, chứ đừng nói chi là chúng ta thấy là gián tiếp mà để chúng ta chỉ bảo người ta sát sanh. nhiều khi người ta ở gần á, bên như chúng ta thường thường chúng ta người dân Việt Nam chúng ta nó cái kẻ mà thổi lửa cái người khách quan bên ngoài mà tác động nó ghê lắm, nó có thể làm nhiều cái điều mà nó mất đi một cái làm cho chúng sinh người khác đau khổ. Một con người có thể dỗi cái mồm cái miệng á thì để nói lên, để dừng lại những cái can qua thì rất là tốt đẹp, dừng lại những cái sự đấm đấu, những cái sự rạn nứt của tổ chức hay của người này người kia, hay là của từng quốc gia này của từng quốc gia nọ. Mà nếu chúng ta là người mà chúng ta thấy coi như là hai người đang bực tức mà chúng ta chế dầu lửa, đấy là một cái điều mà một cái nhân thứ ba chúng ta trực tiếp chúng ta tác động thì nó rất là nguy. Ngược lại thì cái lý này thì nó không xa với cái lý mà bảo gián tiếp nó xa, nhưng ý chúng tôi nói muốn nói rằng là cái điều mà ở bên ngoài mà chúng ta làm, có đôi khi có những người trực tiếp ở trong đó chưa chắc người ta nặng tội bằng cái người mà biểu mà khiến mà sai và kìm trên cái kìm tỏa trên cái gông kìm đó, buộc họ phải đi theo mình, phải như thế này phải như thế kia. Cũng như có một số người nhiều khi bị bảo họ thi hành cái án sự đó, họ không muốn những điều gì, cái sự áp lực gì, cái sự bạo lực đó, thì quả thật những người mà gián tiếp sát sanh này là những người vua hay là những cái người quan quyền có đủ cái quan quyền, có đủ cái chức vụ, thì gây cho người khác cái sự đau khổ rất là lớn. Và đó cũng là một sự sát sanh mà chúng ta không thể nào mà có thể là có thể chấp nhận được. Thì kính bạch thượng tọa cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ sung cho kính cung thỉnh quý ngài. Hãy nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú kính trên đại đức Tuyệt Quyền. Bạch chi tôn đức Phật, thưa quý Phật tử, quý ngài quý vị quan hỷ cho tại hôm nay ở chùa có lễ đó. Do đó chạy ra chạy vô trong trường hợp mà bị gián đoạn không có vào trả lời thì đương kịp thì xin quý ngài quan hỷ kiên nhẫn cho một chút. Và bây giờ tiếp theo xin được thỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có ở trước máy còn có nghe được không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tính để giảng sư của chương trình ngày hôm nay quan hỷ trở lại. Có lẽ đại đức Pháp Tính không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi, bạch thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Siêu còn trước máy, xin được thỉnh thượng tọa Từ Siêu quan hỷ trở lại. Dạ. Bạch thượng tọa Từ Siêu, chúng ta thấy rằng trong cái nhìn của chúng ta đó là tại Ấn Độ họ theo cái phong tục xưa mà chúng ta gọi là thờ lửa hay là bái quả giáo đó, thì những người mà thờ lửa đó, thì họ nghĩ rằng ngọn lửa là rất là linh thiêng. Nhưng mà một khi Đức Phật nói rằng có những ngọn lửa nên tránh, như là lửa tham, lửa sân, lửa si, vân vân, thì bạch thượng tọa Từ Siêu, phải chăng là những cái giá trị mà loài người mà liên quan tới tín ngưỡng á, nó có tính cách rất là biểu tượng, nó có tính cách rất là thi thiết, nhưng mà loài người hiểu tuyệt đối và không thấy được cái giá trị của cái tương đối đó. Ví dụ như Đức Phật ngày dùng cái hình ảnh của hoa, thì có khi ngày ca ngợi hoa như một cái gì đẹp, có những khi ngày ca ngợi hoa như cái gì mà sớm nở tối tàn. Rồi lửa, có những cái ngọn lửa mà ở trong bài kinh này ngày dùng cái ngọn lửa cũng là đẹp và xấu. Thì mình thượng tọa Từ Siêu với cái kinh nghiệm mà thượng tọa nghiên cứu về Phật pháp ấy, là phải chăng những cái thí dụ mà Đức Phật dùng đó nó không nhất thiết là mang chỉ một ý nghĩa, và nó mang nhiều ý nghĩa và nó có giá trị chỉ tương đối thôi, phải không? Kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu.
Thì Ngài thấy rõ
là cái đó ở cái khía cạnh này là nó tệ hại, nhưng mà ở khía cạnh khác có thể là nó có cái ưu điểm. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn là thuyết pháp, Ngài đã dùng cái hình ảnh đó để thí dụ tùy theo trường hợp. Kẻ phàm phu của chúng ta, khi mà chúng ta chấp nhận thì chúng ta chấp nhận theo một chiều. Do đó có đôi khi hãy chúng ta nhận thì chúng ta nhận hết cả ưu điểm và khuyết điểm, và khi chúng ta phủ nhận thì chúng ta phủ nhận luôn cả cái ưu điểm và cái khuyết điểm. Cho nên ở trong trường hợp này chúng ta cần phải chỉnh sửa lại cái nhìn của chúng ta đối với cái sự vật ở đời. Và do đó cho nên chúng ta cư xử trong cuộc sống của chúng ta nó sẽ không mắc phải những cái khuyết điểm lỡ lầm. Người xưa người ta cũng có nói những câu thí dụ như là dựng nhân như dựng mộc, chúng ta xài người cũng như chúng ta xài gỗ, không có người tốt hoàn toàn cũng không có người tốt hoàn toàn. Một người họ xấu ở mặt này nhưng họ sẽ tốt ở mặt kia, vân vân. Ở trong cái vật dụng mà chúng ta dùng xài trong nhà cũng vậy, hoặc là bất cứ những cái trường hợp nào như là cây cỏ bông hoa chẳng hạn, thì nó cũng có cái ưu điểm và cái khuyết điểm của nó. Cho nên ở đây cái nhìn của Đức Phật á,
bất chi công đức và thư quý Phật tử, thưa đạo tổ sư đang đọc trục trặc nít. Do đó khi ngài tổ sư bị quan hệ một chút, thông thường thì khi thưa đạo tổ sư bị biết tình chuyện thì tổ cố gắng trở vào, và nếu thưa tổ trở vào mà chúng ta không có mặt, chúng ta qua một khác thì thưa tổ sẽ không có tiếp tục được. Tuy nhiên thưa quý vị, nhưng lúc mà thưa tổ thầy siêu đang bị gián đoạn điều truyền này, chúng tôi muốn chia sẻ với Phật tử một điều, đó là nếu mà chúng ta đọc kỹ ở trong cái nhìn của Đức Phật và cái cách mà Đức Thế Tôn ngài giảng dạy đó, thì ngài dùng rất là nhiều cái thí dụ liên quan đến cuộc sống hàng ngày, liên quan đến thiên nhiên để mà ngài giảng dạy và chẳng những vậy mà những lời dạy của ngài rất là sinh động và linh động. Chúng tôi gọi là sinh động là bởi vì trong cái nhìn của Đức Phật thì thế giới này nó có rất nhiều gợi ý cho chúng ta học hỏi, cho chúng ta từ đó chúng ta thấy được những cái điểm sâu xa hơn. Nhưng một cách linh động là như lời của Thượng Tọa Thầy Siêu nói là cũng một cái ví dụ đó, ngay cả hoa sen, chúng ta nghĩ rằng hoa sen nó là một hình ảnh rất là tinh khiết, rất là đẹp. Nhưng mà nhiều lúc, thưa quý vị, Đức Phật này cũng dùng hoa sen như một cái hình ảnh nói về sự phù du của cuộc sống, như là sen sớm nở tối tàn. Nó không nhất thiết là lúc nào hoa sen cũng chỉ sử dụng cho một ý nghĩa đơn thuần. Về điểm này thì chúng ta thấy rất là rõ ở trong kinh điển. Chúng tôi nghĩ rằng thì Thầy Siêu có lẽ là khó vào trả lời được, thì xin dành câu hỏi tiếp theo với Đại Đức Pháp Tính. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được thì xin Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ cho biết, để thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. để Đức Phật tính trong bài kinh ngày hôm nay đó, Đức Phật ngài rõ ràng là cái nhìn của ngài liên quan đến tế tự, liên quan đến chuyện cúng tế thờ phượng, và ngài hướng cái nhìn đó qua một cái nhìn khác đi. Ví dụ ngài nói rằng không phải lửa nào cũng tốt, có những lửa nên tránh và có những lửa nên thờ phượng. Và cái lửa mà thờ phượng đó thì ngài cũng cho chúng ta biết rằng những điều đó nó khác với cái quan niệm lửa bình thường. Nhưng mà lại Đức Phật tính trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người Phật tử ngày hôm nay đó, tuy rằng đôi khi chúng ta không có thờ lửa, nhưng mà chúng ta lại thờ những cái vật thể, chúng ta gọi là ở trong tín ngưỡng chúng ta thường nói đến cái cách là gọi là bái hỏa, bái hỏa giáo, hay là bái vật là sùng bái những vật linh thiêng. Chúng ta lấy ví dụ là có nhiều người họ đặc biệt họ nghĩ rằng một cái pho tượng Phật nào đó rất là linh thiêng, một cái sợi chỉ màu, chỉ vũ sắc nào đó rất là linh thiêng, vân vân. Thì theo đại đức Pháp tính đó, là cái việc sùng bái những cái ngũ tượng hay là những cái vật thể mà tương đối rất thuần vật chất như vậy đó, nó có chỗ nào mà khả dĩ thì chấp nhận được, và chỗ nào là chúng ta nên nhận ra rằng đó là cái niềm tin nó không có phù hợp với chánh pháp. Đại đức Pháp tính có thể cho một vài nghĩa, ví dụ như người Phật tử tin vào một sợi chỉ ngũ sắc nhân cái lễ ký chích Sima, hay là tin vào một pho tượng Phật bằng ngà hay là bằng bạc, bằng vàng họ đeo trong người được cái đề khác, thì cái niềm tin đó đó nó có rơi vào trong cái trường hợp mà ở đây Đức Phật ngài đề cập đến, ngài đề cập đến cái cách thờ phượng của người Bà La Môn, hay là trong cách thờ phượng đó chúng ta sẽ gói ghép một vài cái ý nghĩa mà khả dĩ có thể chấp nhận được trong Phật pháp hay không? Sẽ đề Đức Phật tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Một lần nữa con xin được đảnh lễ đến Thượng Tọa Đức Đặng, để được tự quyên, để được tăng, để được bình hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái sự tín ngưỡng thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thường thường ít có đề cập. Chúng ta thấy rằng ở trong kinh, chẳng hạn như bài học ngày hôm nay, Đức Phật thì không có đề cập đến những cái ngọn lửa, những cái biểu tượng, phải nói rằng là những cái biểu tượng để thờ. Đức Phật không có đề cập đến cái này nhiều, mà Đức Phật phải đề cập đến những cái chúng sanh á, phải có những cái hành động thiết thực. Ví dụ như mình thấy rằng là đối với cái sự cung kính là nó sẽ đem lại cái sự an lạc cho mình ở trong cái đời này và đời sau. Thì cái người nào á mà muốn được cái sự an lạc á thì phải thực hành theo những cái cách đó, những cái cách cung kính, hoặc như ở trong bài học này là chúng ta có cái sự cung kính đối với các bậc đáng cung kính. Vậy thì như chúng nói rằng ở trong đời nay đó, hoặc là ở trong rải rác vài cái trường hợp khác đó, thì chúng ta thấy rằng phần nhiều con người chúng sanh mà chúng sanh thì đã gọi là chúng sanh có rất là nhiều cái phiền não, mà những cái phiền não đó nó dễ sanh ra cái sự lo sợ, thành ra người ta sẽ tìm cái cách này để cái cách kia để người ta có cái sự thờ cúng, hoặc là người ta cũng như là người ta đẩy tâm người ta vào một cái biểu tượng gì đó làm cho người ta có một cái, làm cho người ta có một cái như là cái niềm tin ở đó. Thì nếu mà nói về, thí dụ như bây giờ nói về chúng ta tìm một cái gì để mà chúng ta có niềm tin đi. Thí dụ như có những người, người ta đeo cái tượng Phật, người ta đeo cái tượng Phật. Nhưng mà nếu mà cái tượng Phật đó để làm chi? Để nếu mà mình khi mà mình nhìn lại cái tượng Phật đó, mình thấy, mình nhớ lại Đức Phật có những cái ân đức như là tâm từ, tâm bi, hoặc là Ngài có một cái, Ngài có một cái oai lực. Ví dụ như mình nhìn một cái tượng Phật đi, tự nhiên mình cảm thấy như là mình có một cái mình cần phải học tập, có nghĩa là mình cần phải có cái sự thể hiện. Ví dụ như chúng ta thấy là mình nói là mình quy y Phật, quy y Phật có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình hành theo những cái gì mà Đức Phật xưa kia mà Ngài đã hành để mà tác thành, để mà trở thành một cái vị chánh đẳng chánh giác. Ở đây thì ý của chúng tôi muốn nói rằng là mình đeo những cái tượng Phật, hoặc là mình thờ những cái tượng Phật, những cái biểu tượng đó để chi quý vị? Để mà mình học theo. Ví dụ như Ngài có một cái tâm từ thì mình phải cố gắng mình tu tập, mình làm cách nào đó để mà mình phát triển được cái tâm từ. Hoặc là mình nhìn, thí dụ như giờ mình nhìn cái tượng Phật, là tất nhiên là mình đối với những người con Phật hoặc là những người Phật tử thì là tất nhiên là phải có thấy Ngài có những cái tướng đẹp, những cái tướng tốt. Thì một người mà thấy như vậy thì mình phải có cái suy nghĩ làm sao để chúng ta có cái tướng tốt. Thì nếu mà cái tướng tốt này là do cái sự cung kính hoặc là do cái sự tu tập mình mới có những cái tướng đó, thì chính cái điều này là một người mà có sự tác ý như vậy, có một cái sự suy nghĩ như vậy thì là một cái sự mà suy nghĩ đúng. Thành ra nếu mà mình mà có những cái tâm như vậy thì mình sẽ như là mình có một cái một cái sự hiểu biết đúng, và mình sẽ cố gắng mình hành theo đúng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp như chúng tôi thấy rằng có những vị những cái vị mà hòa thượng khi mà có những người tu tập đi, có những người mà người ta vào xuất gia đi, thì những cái vị đó thí dụ như là đặt pháp danh cho cái vị đó, thí dụ như bây giờ đặt pháp danh cho cái vị đó gọi là pháp chơn đi, thì cái vị hòa thượng đó muốn nhắc nhở rằng cái người đệ tử mình luôn luôn phải sống một cách chân thật. Sống một cái cách chân thật, bằng một cái bất cứ một cái tình huống nào mình cũng phải có cái sự chân thật. Thành ra cái vị hòa thượng đặt tên cho cái người đệ tử Pháp Chơn để chi, quý vị, để nhắc nhở người này luôn luôn phải có cái sự sống chân thật. Thì cũng vậy ở đây, thí dụ như là mình đeo một cái tượng Phật đi, thì luôn luôn mình gắng, mình phải cố gắng mình thể hiện như thế nào, sống như là một cái tâm Phật hoặc là Đức Phật có một cái lòng từ, thì mình phải ráng mình sống như thế nào có một cái lòng từ, cũng như một cái người con mà luôn luôn ghi nhớ cái lời của người cha mình đã dạy, thì luôn luôn mình sẽ thực hiện theo cái lời dạy đó. Đó là những, nếu mà chúng ta mà có những cái ý như vậy thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ từ từ chúng ta dẫn đến cái sự hiểu biết đúng. Còn đối với những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng có những người đeo cái biểu tượng người ta có những cái suy nghĩ sai, cũng như lúc trước có quý vị biết rằng chúng tôi nghe những người ta nói khi mà mình đi lính mình đeo những cái thuộc mà những cái nanh mà nanh heo rừng á, vân vân, thì những cái nanh đó cái người nào đeo rồi thì đạn nó không có bắn trúng. Thì thật sự có nhiều người cũng nói đúng rồi, đạn nó không có bắn trúng, nó không có bắn trúng cái nanh mà bắn trúng người, bắn trúng cái người mình đó. Thành ra quý vị thấy rằng những cái trường hợp đó là mình suy nghĩ thật sự ra mình suy nghĩ nó sai chứ nó không phải đúng. Hoặc là có nhiều người người ta nghĩ rằng là đeo cái vật đó đó nó do một cái đấng nào đó người ta đã chế ra, vân vân, nó sẽ làm cho mình tránh khỏi tất cả những cái nạn tai, vân vân. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người thì người ta đeo những cái hình đồng tiền hoặc là những cái đầu sọ, vân vân, người ta rất là nhiều, nhưng mà mỗi một cái xứ nó có một cái ý nghĩa, nhưng mà những cái ý nghĩa này thật sự ra là do nhân gian người ta truyền lại thôi, đời trước người ta truyền lại như vậy thôi, chứ thật sự ra thì quý vị thấy rằng đối với con người của mình, cái nghiệp mà khi mà nó đến rồi thì chúng ta không thể nào mà chúng ta ngăn cản. Như ở trong Pháp Cú Kinh quý vị thấy rằng cho dù bay bút chân trời, cho dù lánh vào hang sâu, không chỗ nào ở trên đời trốn khỏi được quả ác nghiệp. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà những cái vật đó dù cho chúng ta có đeo thì đeo, nhưng mà khi mà cái nghiệp mà nó trổ rồi thì không thể nào mà chúng ta tránh được cái quả của nó. Do vậy mà tốt nhất, thí dụ như mình có một cái biểu tượng gì đó, mình tin vào một cái biểu tượng gì đó, thì mình khi mà mình thờ hoặc là mình đeo vân vân, mình phải cố gắng mình làm sao mà mình thể hiện với những cái đức tính đó, thì nó sẽ đem lại cái sự lợi ích an vui cho mình. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng. Con thấy bây giờ cũng còn thời gian, nếu mà có thiếu sót gì con thỉnh thượng tọa quan hệ Bồ Tát giùm. Đã một bút thay giả. Hình như là Xích Lan Gia Quyệt báo là ở chùa Thượng Tọa Nhật Bản là bị trục trặc đường điện rồi, thành ra chúng ta không có tiếp tục điều họp được, phải không? Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta còn lại được 7 phút. Không biết hôm nay thì có bản tin Phật giáo ngày hay không? Sa thú. Bây giờ thì kính thưa quý vị, thời gian và của cái phần thảo luận trong lớp Phật Pháp Bồ Tát Tham Má cũng đã hết. Bây giờ thì xin kính mời quý vị hãy nghe bản tin Phật giáo số 3064 do Sức Như Hoàng dịch, nói về Miến Điện. Có thể nào những cuộc cải cách sẽ chấm dứt tinh thần tranh đấu của chư tăng? Bản tin này sẽ được Xích Lan và Quyệt trình bày. Không biết Xích Lan và Quyệt có nghe được âm thanh của chúng tôi? Kính mời Xích Lan và Quyệt.
Sa thứ sa thứ lành thai, con kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính.
Con xin được phép truyền khuyết cho Lăng và Nguyệt. Bản tin số 3064 do Như Quang dịch. Miến Điện, có thể nào những cuộc cải cách sẽ chấm dứt tinh thần tranh đấu của Chư Tăng? Myanmar, ngày 29 tháng 6 năm 2012, để đáp ứng lại các cải cách chính trị của Miến Điện, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia Tây phương khác đã dễ dãi trong các lệnh cấm vẫn nhắm vào những nhà cầm quyền, quân đội trước đây. Nhưng cho đến nay, một trong những tu viện quan trọng nhất của Miến Điện vẫn còn duy trì lệnh cấm này. Thỉnh thoảng, giới tu sĩ Phật giáo của Miến Điện thực hiện việc phất bát đối với quân đội, một thái độ quan trọng đối với chế độ cai trị trước đây. Hôm nay, việc hủy bỏ hình thức tẩy chay tinh thần này có thể được cải thiện nhờ những cải cách của chính phủ nhân dân dưới quyền tổng thống Hun Sen. Trước ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 37, này Yo Jin đã cúng dường vật thực đến chư tăng. Đây là cách ông bày tỏ lòng biết ơn của ông tại một ngôi chùa thuộc vùng ngoại ô Yangon. Ông đã bày biện những đĩa cơm với cà ri chay, món hạt khẩu của chư tăng, với khuôn mặt nhiều góc cạnh. Biyojin trông giống như một vị đại úy của quân đội Miến Điện 7 năm trước đây. Ngày nay, ông điều hành một tổ chức thiện nguyện đào giếng cho các dân làng nghèo và vận động chấm dứt các cuộc bạo động bởi các nhóm dân chống lại quân đội Miến Điện. Là một quân nhân, đời sống của tôi rất là thoải mái, nhưng thường dân lại mệt mỏi và nghèo đói. Tôi không thể chấp nhận tình trạng này là một Phật tử. Tôi tin rằng tôi phải hành thiện sự để có được phước báo cho đời sau. Điều này đã khiến tôi rời quân đội, nơi mà tôi tạo nhiều điều ác. Quân đội và tăng chúng, cả hai lĩnh vực, có nhiều oai lực nhất tại Miến Điện, nơi mà 90% dân số là Phật tử. Các thành viên của hai lĩnh vực này tôn trọng lẫn nhau và nhìn nhận họ có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều là nơi chốn mà thanh niên được đảm bảo có đầy đủ thực phẩm, chỉ có điều là phải đánh đổi bằng một cuộc sống vô cùng khốn khổ. Qua nhiều thế kỷ, các nhà vua Miến Điện đã đóng vai những thí chủ và người bảo vệ tín ngưỡng, hỗ trợ cho việc xây dựng chùa chiền và biên tập những bản kinh văn. Nhưng các thành viên của chính quyền quân đội Miến Điện trước đây đã cúng dường như một hình thức tuyên truyền. Các tướng lãnh đã gây nhiều tội ác đối với nhân dân, vì vậy họ muốn chư tăng xóa tội cho họ, họ cũng muốn dùng Phật giáo để mua chuộc người dân. Biyojin nói, khai trừ là hình thức chống đối chính trị và tôn giáo. Trở về tu viện, một vị trụ trì Eendaga hướng dẫn hàng chục vị tăng trẻ trong buổi công phu tối vào năm 2007. vị trụ trì đã tham gia vào cuộc cách mạng y vàng chống lại chính quyền, ngài đã bị bắt và bị tù giam. Trong thời gian tại tù, tôi gặp nhiều vị sư trẻ từ trường Đại học Phật giáo. Sau vụ cách mạng y vàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã cố gắng cúng dường thực phẩm đến những vị sư này. Họ đã tuyệt thực và trở về phòng. Tất cả đều bị bắt. Vào năm 1990, Chư Tăng cũng có một cuộc tẩy chay tương tự khi chính quyền từ chối giao quyền cho bà Aung San Suu Kyi và đảng đối lập của bà sau khi họ thắng cử. Khi một nhà sư Úc Bác từ chối cúng dường, đó là một thái độ chống đối chính trị và tôn giáo. Nhà sư chối từ sự cúng dường không thanh tịnh của các thanh tịnh và có ác ý, và chủ yếu là sự khai trừ thí chủ ra khỏi tôn giáo. Ngài cho biết trong năm 2007, Chư Tăng quyết định từ chối cúng dường từ các tướng lãnh quân đội và sau khi khai trừ tinh thần này vẫn còn hiệu lực. Những ai phỉ báng Chư Tăng và đời sống phạm hạnh đều phải sám hối, nhưng việc này chưa được làm theo luật lệ Phật giáo. Cho dù khi các tướng lãnh rời khỏi chính trường hoặc chết, nếu họ không sám hối, sự khai trừ tâm linh này không thể xóa bỏ. Yaga nói sự khai trừ này nhắm vào các vị cựu lãnh đạo, không nhắm vào vị tổng thống của dân cử Thesen. Cải thiện mối quan hệ. Đầu năm nay, giới truyền thông quốc gia đã cho thấy hình ảnh Thesen và các vị lãnh đạo cao cấp khác cúng dường đến các trưởng lão trong hội đồng tăng già được thành lập từ năm 1979 để tăng cường sự kiểm soát đối với tu sĩ Phật giáo và có thể đảm bảo lúc nào cũng có một nhóm tu sĩ ủng hộ chính quyền không úp bác. Pujatiga là sư trưởng tại một ngôi chùa sang trọng với các tấm ảnh những tướng lãnh cao cấp cúng dường đến ông và một số tu sĩ khác được phóng lớn và long trọng trưng bày. Có một số Chư Tăng còn e dè đối với chính quyền mới hoặc chờ đợi sự sám hối, Tiga nói. Nhưng phần đông nhận thức rằng chính quyền mới tốt, họ đổi ý nhận cúng dường và hợp tác với nhà cầm quyền. Trong những tuần lễ gần đây, Chư Tăng đã tham dự các cuộc xuống đường phản đối một số vấn đề, từ việc cúp điện thường xuyên cho đến xung đột giữa Phật tử và cư dân Hồi giáo tại tỉnh bang Rakhine. Điều đáng nhắc nhở là Chư Tăng có thể trở thành một lực đối lập quan trọng, và lý do tại sao chính quyền muốn tìm cách mua chuộc Chư Tăng với những sự cúng dường sang trọng. Bản tin đến đây đang hết. Con nguồn đức hạnh, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Và kính chào tạm biệt quý đạo hữu, con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi trở lại.
Sa thú. Kính chàng Sĩ Ngân Đức Hành đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng trong lưng được nghe. Bây giờ thì kính thưa quý vị, bản tin đã kết thúc lớp Phật Pháp Bồ Tát Tâm Má ngày hôm nay. Giờ đây con xin được thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Bây giờ thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng nồi hương và đống đùm. Nam mô Bụt Thà Giá.
Sa thứ lành thai. Trời, mấy cái chat này thiệt tình. Con kính đảnh lễ sám hối tại vì con bị phân tâm bởi những cái PM ở trong room cho nên Dạ, sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh, thành kính, đảnh lễ tri ân, thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa giác đẳng, đại đức pháp tân, đại đức pháp tính, đại đức tuệ quyền, và quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Phật đạo trong thiên hạ.